Kính chào và thưa các quý vị khán thính giả. Thách thức nội trị ngoại giao nào đang chờ đón ông Tô Lâm và ekip là chủ đề của bàn tròn chuyên đề hôm nay, thứ ba ngày 6 tháng 8 năm 2024 của VOA tiếng Việt. Tham gia chương trình, chúng tôi xin trân trọng giới thiệu các vị khách mời. Từ Hà Nội là nhà bình luận và phân tích, tiến sĩ khoa học Nguyễn Quang A. Từ Sydney của Australia là nhà phân tích chính sách công và quan sát ông Nguyễn Văn Chi. Từ Hà Nội của Đức, chúng tôi có sự tham gia của luật sư Nguyễn Văn Đài. Và từ Pháp Quốc là tiến sĩ Nguyễn Văn Huy, nhà quan sát. Chúng tôi xin trước hết cảm ơn các vị khách mời đã nhận lời tham gia chương trình này. Và xin cảm ơn quý vị khán thính giả đang theo dõi chương trình. Kính thưa quý vị, ngày 3 tháng 8 năm 2024, thì Đại tướng Công an của Việt Nam là ông Tô Lâm đã được Ban chấp hành Trung ương của Đảng Cộng sản Việt Nam trong một hội nghị Trung ương bất thường bầu làm Tổng Bí thư của Đảng này thay cho Nguyễn Phú Trọng, người qua đời trước đó chừng 2 tuần. Với tỷ lệ được bầu chọn là 100% theo truyền thông chính thống của nhà nước Việt Nam, sự kiện này đưa ông Tô Lâm trở thành chính khách quyền lực nhất tại Việt Nam vào thời điểm này, theo giới quan sát, khi cùng lúc là ông nắm giữ hai chiếc ghế lãnh đạo cao nhất trong ban lãnh đạo cấp cao của Đảng và nhà nước Việt Nam, tức là ghế Chủ tịch nước và ghế Tổng Bí thư của Đảng Cộng sản Việt Nam. Quý vị có bình luận gì về sự kiện này? Và theo quý vị thì ông Tô Lâm sẽ nắm giữ một lúc hai cái chức vụ này đến bao giờ? Liệu ông có chia sẻ một trong hai chiếc ghế đó hay cho hay không? Thế nào và vì sao? Trước hết, từ Hà Nội, chúng tôi xin mời tiến sĩ khoa học Nguyễn Quang A trước. Xin mời ông.
Tôi nghĩ là cái chuyện mà ông Tô Lâm ông lên làm Tổng Bí thư thì là cái chuyện mà chắc là mọi người cũng kỳ vọng như vậy, cũng thấy là chắc chắn là ông sẽ lên. Bởi vì ngay cái hôm mà trước khi mà ông Trọng ông mất mà ông đã được cử làm người điều hành Đảng. Và sau khi mà ông ấy giữ được những cái ông thân cận của ông như Bộ Công an lại còn thăng tiến lên nữa thì lúc đấy là cái thế của ông là thế rất mạnh rồi. Và cái việc mà ông ấy nắm giữ cái chiếc đấy là ai cũng nghĩ là sớm muộn thì đằng nào ông cũng nắm. Nhưng mà bản thân tôi nghĩ tức là gì, là bởi vì nó có một cái hội nghị trung ương dự kiến họp vào tháng 10 này, thì tôi nghĩ là đến lúc đấy hoặc là có thể tức là gì, là vẫn cứ kéo cái kiểu là phụ trách như thế cho đến tận đại hội tới. Nhưng mà đùng một cái là mùng 3 tháng 8 là nó xảy ra, thì tôi nghĩ là nó hơi nhanh một chút. Đấy là cái cảm nhận của tôi. Tuy nhiên tức là gì, là trước đó một hôm thì Bộ Chính trị họp thì cũng đã có đồn đoán về cái chuyện đó rồi. Còn chắc chắn là từ nay cho đến đại hội tới thì ông phải lo là củng cố quyền lực của ông ấy và phải đảm bảo rằng ông ấy tiếp tục làm Tổng Bí thư sau hơn một năm nữa ở đại hội thứ 14. Và một mặt tức là gì, là trong các cái mối quan hệ với các nước cũng như là cái nền kinh tế nó phát triển như nào thì cũng phải cố gắng để giữ cho nó tiếp tục như thế. Chứ còn có một cái sự thay đổi gì quá đột ngột thì tôi nghĩ là cũng đều không có tốt. Nên là ông sẽ cố gắng để duy trì cái tình hình như hiện nay và chấm dứt một cái giai đoạn nó quá gọi là sôi động trong sự thay đổi ở trên chóp bu của đội ngũ lãnh đạo Việt Nam.
Vâng, và lúc này thì chúng tôi có thêm một khách mời nữa là tiến sĩ Nguyễn Huy Vũ, nhà quan sát và phân tích bình luận, tham gia từ Oslo, Na Uy. Xin cảm ơn tiến sĩ Huy Vũ. Tiếp theo chúng tôi xin mời luật sư Nguyễn Văn Đài từ Cộng hòa Liên bang Đức, và trước đó thì chúng tôi cũng chia sẻ thêm một câu hỏi nữa thưa ông, là cũng có cái báo chí và truyền thông đấy của sử dụng tiếng Việt ở nước ngoài thì có đặt câu hỏi rằng là vì sao ông Tổng Bí thư Tô Lâm có thể sẽ không còn kiêm chức chủ tịch nước nữa, ý muốn nói là trong tương lai. Thì đây là cái ý kiến đặt câu hỏi ra thêm thôi, nhưng ông nghe ý kiến của ông Quang Nga vừa rồi thì ông có bình luận gì thêm hay không? Xin mời luật sư Nguyễn Văn Đài. Xin ông bật cái micro lên để có thể nghe được tiếng của ông. Và xin mời luật sư.
Dạ vâng, thưa anh Quốc Phương, thưa các diễn giả và thưa quý khán giả, thì như chúng ta đều biết đấy, thì cái tham vọng của Tô Lâm ấy mà giành chức Tổng Bí thư ấy, thì nó không phải chỉ xuất hiện ngay sau khi mà ông Nguyễn Phú Trọng qua đời, mà trước đó từ khi mà ông Võ Văn Thưởng bị mất chức ấy, thì người ta đồn đoán ấy rằng là ông Tô Lâm không phải chỉ nhằm đến cái chức chủ tịch nước, mà ông còn nhằm đến cái việc xa hơn, đó là chức Tổng Bí thư của Nguyễn Phú Trọng. Và quả thực là ông Tô Lâm đã giành được cái ghế của đường này, chỉ có cái là nó nhanh hơn so với những gì người ta chờ đợi thôi, giống như tiến sĩ Nguyễn Quang nói đấy. Đáng lẽ ra thì cái việc này nó sẽ phải kéo dài hơn nữa, nhưng mà người Việt Nam của chúng ta có câu ấy là cờ đến tay ai thì người đấy phất. Và ông Tô Lâm cũng hiểu rằng ấy, nếu để cái tình trạng mà ông ấy chỉ được là quyền điều hành cái hoạt động của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị rồi Ban Bí thư ấy, thì nó sẽ có rất nhiều biến động khôn lường khi mà ông ấy chưa chính thức nắm được cái ghế Tổng Bí thư. Cho nên ngay buổi chiều ngày hôm mùng 2, khi mà đã có tin đồn đoán rằng là Bộ Chính trị đã họp và ông Tô Lâm đã chính thức được Bộ Chính trị trao cho cái quyền trao chức Tổng Bí thư, thì ngay ngày hôm sau họ đã họp rồi. Và những nguồn tin mà tôi được biết ấy, thì có rất nhiều các cái ủy viên Trung ương ấy, họ phải đi trong đêm để mà họ kịp, vì nhiều tỉnh cũng 63 tỉnh thành phố mà có nhiều địa phương họ không có sân bay, họ đến cái tỉnh thành khác để họ kịp có chuyến bay trong đêm hoặc là chuyến bay sáng sớm hôm sau để kịp ra Hà Nội dự cái kỳ họp Trung ương bất thường đó để bầu Tô Lâm làm Tổng Bí thư. Thế thì việc ông Tô Lâm làm Tổng Bí thư ấy, thì có phải là ông ấy dựa hoàn toàn là sức mạnh của ông ấy ở bên Bộ Công an để ông đạt ghế này không á? Thì chắc chắn là không, bởi vì ông ta phải dựa vào rất nhiều yếu tố. Cái sức mạnh của Bộ Công an ấy, nó chỉ là một phần thôi. Cái thứ hai ấy, là ông ta phải dựa vào cái quy định 214 mà đã được Bộ Chính trị ký từ trước khi mà Đại hội lần thứ 13. Trong đó quy định ấy, là đối với các cái ghế ở trong tứ trụ thì ứng cử viên ấy là phải kinh qua ít nhất là một nhiệm kỳ ủy viên Bộ Chính trị, tức là phải đang ở nhiệm kỳ thứ hai. Như vậy căn cứ theo cái quy định này ấy, thì chỉ có 3 người có đủ năng khả năng để ngồi ghế Tổng Bí thư. Thứ nhất là ông Tô Lâm, thứ hai là ông Phạm Minh Chính, và thứ ba là ông Nguyễn Văn Nên là Bí thư Thành ủy Sài Gòn. Thì như vậy ông Nên thì ông sẽ không thể nào ông mới dám ra Hà Nội để mà cạnh tranh cái chức này của ông Tô Lâm rồi. Thứ hai ấy, là ông Phạm Minh Chính thì đang trên cương vị Thủ tướng thì cũng không thể nào ông ấy trèo sang ghế Tổng Bí thư hoặc là kiêm nhiệm chức Tổng Bí thư được. Cho nên thì xét theo quy định 214 ấy thì ông Tô Lâm là đương nhiên cái ông ấy đủ cái điều kiện phù hợp, và ông vận dụng một cái điều mà ông Nguyễn Phú Trọng đã làm trước đó, tức là vào năm 2018 sau khi mà ông Trần Đại Quang qua đời thì ông Nguyễn Phú Trọng đã ngồi hai ghế trong suốt khoảng 3 năm trời. Thì đó là những cái điều kiện mà ông Tô Lâm ông có thể vận dụng một cái sáng tạo từ quy định 214 cho đến người tiền nhiệm của ông ta, để ông ta yêu cầu Bộ Chính trị phải đưa ông ta vào ghế Tổng Bí thư. Đương nhiên có câu hỏi khán giả vừa nói là liệu rằng ông Tô Lâm có giữ được cái ghế này, hai ghế này lâu dài hay không, hay là ông phải nhường lại một ghế cho người khác. Thì theo những thông tin của tôi được biết ý, thì ông Tô Lâm chỉ giữ hai ghế tạm thời thôi, bởi vì để mà có cái cuộc họp trung ương tại hội trường của Bộ Quốc phòng vào sáng ngày 3/8 ấy, thì ông ấy phải đạt được thỏa thuận với bên Bộ Quốc phòng là trong quá trình từ nay đến hội nghị trung ương lần thứ 10 thì các bên họ sẽ tập trung vào sửa đổi lại cái quy định 214 để tạo điều kiện cho ông Lương Cường có thể nắm giữ chức chủ tịch nước. Cái quy định 24 ấy không chỉ sửa đổi, không chỉ nhằm cho ông Lương Cường mà còn nhằm cho ông Lương Đăng Quang nữa. Bởi vì cái quy định 24 nó quy định ấy là một cái ủy viên trung ương mà muốn vào Bộ Chính trị ấy, thì anh cũng phải kinh qua ít nhất là một nhiệm kỳ trên ghế ủy viên trung ương. Cho nên thì hầu hết các cái quan chức của Bộ Công an ở hàm thứ trưởng ấy, thì họ mới có một nhiệm kỳ ủy viên trung ương thôi. Có duy nhất ấy, là ông Trần Quốc Tỏ thì đã trải qua hai nhiệm kỳ ủy viên trung ương, bởi vì trước đó ấy, thì ông là bí thư tỉnh ủy ở tỉnh Thái Nguyên, cho nên ông đã trải qua hai nhiệm kỳ. Còn lại tất cả các thứ trưởng còn lại ấy, kể cả ông Bộ trưởng Lương Tam Quang bây giờ thì cũng đang ở nhiệm kỳ ủy viên trung ương đầu tiên. Ông Lương Tam Quang muốn vào Bộ Chính trị thì buộc phải sửa đổi cái quy định 24 đấy. Cho nên là từ nay tới tháng 10 ấy, thì họ sẽ sửa đổi quy định này để hợp lý hóa quá trình là đưa ông Lương Cường lấy cái chức chủ tịch nước, còn ông Lương Tam Quang sẽ được vào Bộ Chính trị để coi như là thống nhất về mặt nguyên tắc là Bộ trưởng Công an phải là ủy viên Bộ Chính trị, thì họ sẽ phải cái điều này. Cho nên ông Tô Lâm thì có được cái khoảng thời gian mấy tháng để ông ấy nắm giữ cái chức hai chức vụ cùng lúc.
Vâng, thì tiếp theo ý kiến vừa rồi của luật sư Nguyễn Văn Đài đã, thì bây giờ chúng tôi xin mời sự chủ động của các vị khách còn lại từ Úc hay là từ Pháp hay là từ Na Uy. Quý vị nào muốn bình luận tiếp theo hay là bổ sung gì thì xin giơ tay trước và chúng tôi sẽ. Vâng ạ, không biết vị nào muốn phát biểu trước tiếp theo ạ? Dạ.
Vâng. Tôi nhường cho anh Huy ở bên Pháp trước đi.
Vậy tôi cũng xin phép, tại vì cảm ơn anh A với là anh Đài có nói chuyện về nội bộ Đảng Cộng sản. Thực sự ở đây chúng ta ở ngoài Đảng Cộng sản mà ở ngoài cũng không được vào cái ủy ban cao nhất của Đảng là Bộ Chính trị hay là Ban Bí thư Trung ương hoặc là Trung ương Đảng để mà bàn cái này, thì chúng ta chỉ bàn thôi. Nhưng mà tôi thấy như hồi nãy anh Quốc Phương có đặt vấn đề là chính sách ngoại giao của Việt Nam trong tương lai thế nào dưới thời của ông Tô Lâm. Thì mình thấy rằng trước khi có cái cuộc bầu cử ông Tô Lâm vào chức vụ Tổng Bí thư và trước đó là Chủ tịch nước và sau này Tổng Bí thư đó, thì nội bộ Đảng Cộng sản đã có rất nhiều gây cấn ra, chia rẽ rất là quan trọng giữa những các phe phái trong những cái vụ mà chia chác quyền lợi. Thành ra mình phải hiểu là Đảng Cộng sản trước đây đó họ cai trị tập thể, tức là Trung ương Đảng cai trị hết là lãnh đạo, còn những người kia là chỉ là người thi hành thôi và được chỉ định được thi hành. Nhưng ngày nay cái sự chia rẽ nặng quá là không có thể ai nghe ai được hết, thành ra nó phải dành bây giờ Đảng Cộng sản ngày nay không phải là trung tập trung chỉ đạo nữa mà là một người muốn tóm hết quyền lãnh đạo để mà quyết tự quyết định. Chứ còn nếu bàn thảo rộng rãi sẽ chia rẽ và rất là gây cấn trong nội bộ và có thể là có những cuộc xung đột rất là lớn. Thành ra tôi nghĩ rằng đây là cái biến thể tự nhiên của một cái chế độ nó không còn lý tưởng nữa. Khi mà không còn lý tưởng nữa thì người ta phải tập trung vào một người để lấy quyết định nhanh. Đó là trường hợp của ông Phú Trọng và ngày nay là ông Tô Lâm. Thì tôi thấy rằng trong tương lai đó, Đảng Cộng sản Việt Nam thực sự gặp rất nhiều vấn đề chứ không phải là chuyện nội bộ đấu đá này đâu. Người ta thế thực sự là cái dư luận quốc tế đó họ không quan tâm lắm về cái chuyện đấu đá nội bộ của Đảng Cộng sản, nhưng mà họ quan tâm nhất là cái vị thế của Việt Nam trong tương lai ở vùng Đông Nam Á, châu hay Ấn Độ Thái Bình Dương như thế nào. Tại ngày nay nước Mỹ rất là quan tâm vấn đề đó, chứ còn chuyện nội bộ mà thay ông này ông kia từ Mỹ, nước Mỹ đó họ coi như chuyện bình thường, ông nào cũng được miễn làm sao mà đi chung với họ để cùng trong một cái chiến lược là xây dựng một cái không gian Ấn Độ Thái Bình Dương mở để mà làm sao mà cô lập Trung Quốc hoặc là kềm chế Trung Quốc trong sự phát triển mạnh ra các vùng khác. Thành ra tôi thấy ông nhìn về cái quá khứ mà CV của ông Tô Lâm, tôi thấy ông này chỉ là một người làm về an ninh thôi. Còn kiến thức về ngoại giao hay là quản trị đất nước ông không có. Mà tôi nghĩ rằng đây là một cái yếu điểm của ông. Nhưng mà trong Đảng Cộng sản chúng ta phải biết là họ cai trị tập thể. Thành ra có thể là cái sự thiếu sót này sẽ bù đắp vào một số chuyên viên khác. Mà những chuyên viên này ngày nay nó cũng không có nhiều, mà phải cùng phe với ông Tô Lâm, chứ còn những phe khác thì không được. Thành ra cái vấn đề nằm ở chỗ đó, tức là làm sao cái vấn đề nhân sự rất là quan trọng, và nhân sự đó phải có khả năng để mà giải quyết những vấn đề gấp rút trong đất nước hiện nay, nhất là về kinh tế ngày nay mà nó thẳng ra là rất là sa sút, tại vì chúng ta mất nhiều khẩu phần quốc tế về vấn đề thị trường quốc tế, đồng thời đầu tư cũng giảm, và các doanh nghiệp tư nhân trong nước ngày nay không được hỗ trợ, và đa số gần như đã bỏ cuộc và họ đang tìm cách xoay sở qua cách khác để mà còn để sống lại trong cái giai đoạn khó khăn này. Thành ra tôi thấy chính sách của ông Tô Lâm trong tương lai đó thì có thể là đối với ông ta rất là sung sướng, tức là ông ta vừa là chủ tịch nước và là người có toàn quyền lãnh đạo. Nhưng mà mình thấy sau lưng ông là cái vấn đề khó khăn làm sao giải quyết cho đất nước này tiếp tục chạy, và đồng thời cái uy tín của Việt Nam vẫn còn được giữ nguyên trên thị trường, trên chính trường quốc tế. Đó là cái vấn đề mà tôi nghĩ rằng hai lá bài chính của ông Tô Lâm trong những ngày sắp tới, tức là làm sao là giữ được cái vai trò quốc tế của Việt Nam trong vùng Đông Nam Á và trên thế giới. Thứ hai, làm sao vực dậy cái nền kinh tế ngày nay đang sa sút rất là quan trọng. Tôi xin hết.
Vừa rồi thì tiến sĩ Nguyễn Văn Huy từ Pháp thì cũng đã có cái đề cập đến cái thách thức về đối ngoại, mà thực chất ra là một lát nữa trong một vòng câu hỏi thì chúng ta sẽ đi sâu cái vấn đề đó hơn. Còn ở câu hỏi này thì như quý vị biết là đây là có đặt ra cái vấn đề là khi mà ông Tô Lâm hiện nay tạm thời như thế, tức là nắm hai cái chức như vậy đấy, đang nắm hai chức như vậy đấy, trước đại hội đảng 14 nếu còn có đại hội đó đấy, thì có câu hỏi đặt ra là liệu là sẽ nắm hai cái ghế đó đến bao giờ đấy, rồi thì liệu có chia sẻ hay không hay như thế nào, vì sao? Thì, vâng, thì chúng ta đã nghe ba ý kiến trước rồi, không biết là hai vị khách còn lại từ Úc và từ Na Uy, vâng, chúng tôi đã thấy xin mời ông Nguyễn Văn Chi từ Sydney, Úc, vâng, xin mời ông.
Cảm ơn anh Quốc Phương, rồi cảm ơn bác Quang Nga, rồi anh Đài, anh Huy, với lại anh Vũ. Thì thấy cái quan sát của tôi á, thì có thể nói là tôi biết trước tôi đoán trước hay là có thể là suy luận trước là ông Tô Lâm sẽ làm Tổng Bí thư. Tại sao vậy? Muốn lên ở cái chức to như vậy, cuối cùng như vậy là phải chặt hết những cái cành nhánh nào mà không thấy nguy hiểm là phải chặt hết. Thế thì ông chặt là ông những cái nhánh đó rồi. Cho nên cái cuối cùng á là bà Mai với lại ông Huệ cũng chặt luôn. Và chút xít nữa là ông Chính á, Phạm Minh Chính cũng có thể bị nữa, có thể lắm. Cho nên nhớ là cái khi người ta nói là tranh vương điện mà bá đạo á, bá quyền á, vương quyền cái bá đạo á, thì nó phải chặt. Cái đó là cái phương pháp mà mình thấy là Tào Tháo đã sử dụng, và tất cả những cái người mà ở muốn thí dụ như là Hán Sở tranh hùng cũng vậy, hay là hoặc là bảy nước mà đánh nhau và cuối cùng Tần Thủy Hoàng thắng là phải chặt như vậy. Thế thì đó là cái điều mà tôi nhìn trước. Còn cái muốn á, là cái muốn ông Tô Lâm là muốn luôn hai ghế. Nhưng mà có liệu rằng cái lực của ông có thể giữ được bao lâu đi, thì cái đó là cái có khi lực bất tòng tâm. Nhưng cái muốn của ông là ông muốn nhất thể quá, tức là giống như là ông Tập Cận Bình. Mà bây giờ là ngày 5 tháng 8 này ông đi qua Bắc Kinh là để tham khảo ý kiến. Và nếu mà bên đó mà ông Tập cái á, thì chắc chắn là ông sẽ nắm luôn. Để cho đến kể cả đại hội 14. Đấy là điều đó. Tại người ta nói gọi là mình nhìn thấy cái bóng roi á, con ngựa mà hay nó nhìn bóng roi là nó chạy, nó phi, chứ không cần là phải đánh, phải đạp, phải dục, phải ha la gì hết. Thế thì điều quan trọng là xem rằng cái vừa lên ngày buổi sáng thì buổi chiều là ông đã quốc thêm một phó thủ tướng, một bộ trưởng và hai ủy viên bộ chính trị, hai bí thư. Thế là ông còn nữa, chứ không phải chừng đó thôi. Đó. Nghe đâu là ông Phúc cũng có thể là cũng không yên đâu. Và không riêng về tất cả những người mà gọi là hạ cánh an toàn là xử hết, xử luôn. Để chi? Để nó gọi là trong cái phương pháp, nếu mà quý vị nào đọc cái cuốn ông Hoàng đó, tức là Bá Đạo Vương ấy, thì là cái con đường của ông đi là nó phải đi như thế. Và thực tế mà nói thế này là đối với cái chính trị quốc tế đó, thì người ta mong rằng Việt Nam phải ổn định về chính trị. Để. Thế thì người ta sẽ ủng hộ. Cho nên ông vừa lên một cái là các nước gửi điện mừng ngay. Là đó là người ta mong muốn ổn định chính trị, thì vấn đề ổn định về ban giao quốc tế nó mới ổn định và kinh tế nó mới đi theo đó. Chứ không thì dân nó khổ lắm. Dân bây giờ là các cái doanh nghiệp bây giờ là thê thảm lắm. Mà đừng có nói gì xa xôi. Sài Gòn mà người ta sống được là vì nhờ những người ở quê người ta lên người ta làm việc, người ta ở đầu á. Thế thì chỉ cần một cái nhà mà có chừng vài phòng trọ là thế là sống được rồi. Cho nên là cái ảnh hưởng dây chuyền nó rất là tai hại. Và cái doanh nghiệp nước ngoài, tức là FDI á, tức là cái vốn đầu tư nước ngoài á, là nó cũng tháo chạy, thì cái đó là rất là nguy hiểm về nền kinh tế. Thế thì nhưng mà đối với tôi á, tôi nhìn nó thế này nè. Thà đó là nó phát triển một cách bùng vỡ như là ở các nước Tây Phương. Hai đó là thật là siết chặt đến nỗi giống như năm 1986, mà lúc đó 85 thì đổi tiền đó, là dân chúng khổ lắm đó, thì lúc đó người ta mới thay đổi, chứ còn cái sầu siêu ở đây là không bao giờ thay đổi đó. Cho nên đó là một là nó phải đi đến cái chỗ là cùng cực, bởi vì sự cùng tất biến và cực tất phản, biến thì tất thông, theo kinh dịch nói như thế. Đấy. Thì đó là ý kiến mà tôi nói rằng bây giờ đó là cái ý của ông Tô Lâm là ông muốn là nhất thể quá. Và điều này tôi đã nói cách đây 1-2 tháng khi ở trong cái buổi hội luận, là khi mà ông làm chức vụ là chủ tịch nước mà ông tìm mọi cách ông đưa ông Lương Tam Quang với lại ông hai người thứ trưởng vào cái trung ương đảng với lại một ông mà đặt cái cày trước con trâu, là tôi biết là trước sau giờ ông ta cũng ấy. Mà bây giờ 180 người ở trong ủy viên trung đảng dám ông nào đưa tay lên hay hoặc là bỏ phiếu, kể cả bốn cái ông mà bị chém và vẫn biết trước là bị chém nhưng mà vẫn phải bầu 100%, là đủ biết là cái lực của ông ta rất là mạnh. Tại vì thực ra thì thế này nè, cái hồ sơ tham nhũng của tất cả mọi người là ông ta để trên bàn, lôi cái nào ra thì cái đó là vô rõ thôi. Đấy, thì đó xin ý kiến của tôi xin hết. Cảm ơn quý vị.
chúng ta qua cái vâng ý kiến của ông của tiến sĩ Huy Vũ đấy, thì chúng tôi xin chia sẻ một vài cái bình luận mà quý vị theo dõi chương trình gửi về đây trên qua kênh YouTube chúng tôi chẳng hạn. Đây có quý vị tên là Kim Phùng hay là Phùng Kim nói rằng là sau khi điều ông Nguyễn Duy Ngọc làm tránh văn phòng Trung ương Đảng và ông Tô Ân Sô qua văn phòng chủ tịch nước thì lúc đó đã nhận thấy là ông Tô Lâm đã thay thế ông Trọng rồi. Thì đây là một ý kiến. Một ý kiến khác nữa của quý vị tên là Thịnh Lê hay Lê Thịnh nói rằng là đại tướng công an làm tổng bí thư chủ tịch nước rồi có bộ trưởng công an và tránh văn phòng đúng như là thứ trưởng bộ công an làm các cánh tay đắc lực rồi thì hồ sơ các ủy viên bộ chính trị ban bí thư rồi 200 ủy viên trung ương đảng và bộ máy 63 tỉnh thành đại khái tức là nắm được những hồ sơ như vậy. Thì đây là những cái ý kiến nêu ở đây. Một ý kiến nữa là của quý vị tên là Phú Nguyễn hay Nguyễn Phú nói rằng là nắm được top của các đồng chí khác thì ai nào dám chống ở quốc hội thì bắt hai ông phát biểu hay phát biểu nhất nên giờ quốc hội im re giờ thì ai dám chống
lấy mình cho cái
năm nữa không ai dám ho đấy thì là ý kiến này thêm. Vâng, bây giờ chúng tôi vừa thấy Lê Vũ giơ tay còn xin mời tiến sĩ.
Dạ, xin chào anh Quốc Phương và xin chào các cái vị khách vị anh Hoàng A, anh Huy, anh Đài với anh Trí và các khán giả của đài VOA đang xem chương trình. Thì cái chúng ta thấy là cái chuyện ông Tô Lâm ông lên cái chức tổng bí thư đó thì mọi người cũng bàn rồi. Nhưng mà cái vấn đề mà chúng ta cần xem sắp tới nữa là ông sẽ đối phó với thế nào với lại một cái nội bộ đảng nó đang rời rạc và một cái nội tình đất nước như vậy mà trước một sự biến chuyển của thế giới nó đang dồn dập. Thì chúng ta phải để ý là bên Bangladesh thì bà thủ tướng bà cầm quyền một cách độc tài là hơn 20 năm. Thì bà vừa từ chức và bà vừa lên máy bay bà đi về Ấn Độ rồi. Tôi bỏ trốn là khi mà những người biểu tình nó tràn vào cái dinh của bà. Bởi vì nó ở bên Venezuela thì hiện nay là người dân cũng đang xuống đường biểu tình để mà đòi hỏi cái chuyện minh bạch của bầu cử khi mà những bằng chứng cho thấy là cái đảng đối lập nó giành một số phiếu áp đảo gần hơn 70% nó theo những cái gì mà người ta thấy cho đến nay. Thì chúng ta thấy như thế nào? Chúng ta thấy là với cái sự truyền thông ngày nay thì người dân nhận biết ra cái quyền của mình, ý thức ra cái quyền của mình, là người ta ý thức là cái chuyện là những cái người lãnh đạo phải có cái trách nhiệm tạo ra một cái đời sống tốt hơn cho người dân, và cái nữa là nó phải có tính danh, nghĩa là cái người dân phải được quyền bầu ra cái người lãnh đạo. Đó là cái thời điểm mà những cái chế độ độc tài đó nó đã dần đi vào dĩ vãng rồi. Thì ở Việt Nam hiện nay cho đến hiện nay thì cái chế độ độc tài hiện do Đảng Cộng sản cầm quyền đó, nó vẫn còn lưu luyến, có thể nói là nó là những cái đang ở những năm tháng cuối cùng chế độ Cộng sản Việt Nam. Nam khi mà người dân là với cái sự cái truyền thông hiện nay người ta thấy là ai cũng có sức, người dân là trên thế giới là ai cũng có xứng đáng có quyền cầm cái lá phiếu của mình chọn ra cái người lãnh đạo, đúng không? Cái là lãnh đạo Việt Nam hiện nay gọi là ông tổng bí thư, về mặt chính danh, về mặt gọi là giấy tờ thì ông chỗ thủ tướng, nhưng mà về mặt là quyền lực thực sự thì ông tổng bí thư, mà nhưng mà cái thậm chí ông thủ tướng người ta cũng không được bầu ổng nữa. Đấy, cho nên cái chuyện là ông tổng bí thư ông lên nắm quyền thì ông sẽ đối phó với nhiều cái chuyện. Đấy, thứ nhất ấy, là vì ông không có tính chính danh. À, mặc dù ông có nhiều nguồn lực nhưng không có tính danh, nhưng mà ông phải đối phó với lại một cái nền kinh tế mà hiện nay là nền kinh tế nó đang gọi là nó đang rơi vào cái bẫy thu nhập trung bình rồi, nó kiểu như nó đang rơi vào một cái sự khủng hoảng. Thì sắp tới là chúng ta vừa rồi hôm qua chúng ta thấy là sàn chứng khoán của bên Nhật Bản nó rớt 12% khi mà ngân hàng trung ương Nhật Bản bắt đầu tăng lãi suất. Rồi chúng ta sẽ thấy là bên những dấu hiệu khủng hoảng bên kinh tế Mỹ, có nghĩa là một cái thời kỳ mà nó có sự nhiều sự xáo trộn nó diễn ra, và kinh tế Việt Nam thì đã khủng hoảng từ hơn gần 2 năm nay rồi. Đó, mà thực chất là nó khủng hoảng cũng lâu rồi, nhưng mà từ 2 năm nay tình hình nó càng ngày tệ hơn. Thì cái ông Tô Lâm với một cái gọi là một cái kinh nghiệm trong quá khứ chuyên về an ninh
thì cái và thậm chí là vừa rồi là ông điều ông Lương Tam Quang để đi điều hành kinh tế đấy, thì cái vấn đề đó là ông vấn đề sao là đối với một cái người đang lãnh đạo đất nước, đang điều hành những cái chỉ đạo, những phát triển kinh tế mà ông không hoàn toàn không có một cái kinh nghiệm nào cả, thì đấy là một cái vấn đề rất là nguy hiểm đối với đất nước. Mà nhưng mà cũng nhiều khi là khi mà tức nước thì vỡ bờ, khi mà anh không thể nào mà tạo ra được một cái đời sống tốt hơn cho người dân thì không có lý do gì anh ngồi cầm quyền cả, anh ngồi đó cầm quyền cả khi mà anh không có một cái gọi là cái khi người dân không có bầu cho anh. Đó là một cái vấn đề.
Vâng, xin lỗi tiến sĩ Nguyễn Duy Vũ, tại vì còn có một số các vòng câu hỏi khác nữa đấy. Nên chính hồi nếu chúng tôi nghe không nhầm, ông nói rằng là ông Lương Tam Quang, Bộ trưởng Công an đi điều hành kinh tế, thì ông có cái căn cứ gì để nói cái câu chuyện đó?
Cái tin đó là báo đã đưa là họ điều ông Lương Tam Quang đi giám sát những vấn đề kinh tế ở Đà Nẵng và Hưng Yên. Đó, thì đó là một cái chuyện rất là trái khuấy. Đáng lẽ là những cái người làm về kinh tế đó phải là Bộ Công Thương hay là những cái Bộ Xây dựng hay là những cái vấn đề liên quan với xây dựng đối với kinh tế, nhưng mà họ lại điều ông Công An đi làm những cái vấn đề đó. Có thể là trong suy nghĩ của họ là họ điều ông Công An đi để xem giám sát thuế này kia nọ, có thể là nó cũng có, nhưng mà cũng nó thường là người ta không ai điều ông Công An đi giám sát thuế cả. Nếu mà có vấn đề về lậu thuế hay gì đó thì họ sẽ điều tra một cách gọi là cách bí mật, sau đó họ tuy truy tố hay là họ làm gì đó, chứ không ai một cách đưa ra một cái công văn để điều ông Công An mà đi xem xét phát triển kinh tế các cái vùng Hưng Yên hay là Đà Nẵng cả.
Vâng, thực ra chúng ta còn mấy vòng câu hỏi nữa, nhưng chúng tôi vừa thấy luật sư Nguyễn Văn Đài giơ tay không ạ? Thì xin phép được hỏi luật sư Nguyễn Đài luôn, kết hợp luôn, tức là cũng có một số câu hỏi họ đặt ra, họ hỏi không hiểu là thế nào là từ thời của ông Nguyễn Phú Trọng cũng đã thấy là sau khi ông Trần Đức Quang mất thì ông ấy cũng đã ngồi hai ghế một lúc, tổng bí thư rồi chủ tịch nước. Bây giờ thì ông Trọng mất thì vừa rồi lại thấy bây giờ thấy ông Tô Lâm là ngồi hai ghế là chủ tịch nước và tổng bí thư, thế thì cái này nó khác gì với cái chuyện tức là nhất thể hóa, hay là nó giống nhau, hay là như thế nào? Thì đấy là một câu hỏi thế. Thì xin mời ông Nguyễn Văn Đài.
Vâng, thì tôi trả lời cái câu hỏi của quý khán giả trước thì cũng giống như ông Nguyễn Phú Trọng trước đây thôi, thì ông ấy cũng muốn nhất thể hóa hai cái ghế là một, và nhưng mà sau khi đến cái nhiệm kỳ thứ ba thì sức khỏe của ông suy yếu, tức là ông ấy ngồi vào cái ghế chủ tịch nước kiêm tổng bí thư là từ tháng 8 năm 2018, nhưng mà từ tháng 4 năm 2019 ấy, thì trong chuyến đi Kiên Giang ấy, thì ông ấy đột quỵ, và đến cái đại hội đảng lần thứ 13 vào tháng 1 năm 2021 ấy, thì sức khỏe của Nguyễn Trọng rất yếu rồi, cho nên ông thấy rằng là ông không đảm đương nổi một mình hai ghế. Đồng thời lúc đó ấy, cái cuộc đấu giữa ông Nguyễn Trọng và ông Nguyễn Phúc ấy, rất là quyết liệt, và ông Nguyễn Trọng đã không thắng được ông Nguyễn Phúc toàn diện. Cuối cùng ông phải chia sẻ quyền lực bằng cách là ông ấy chỉ giữ lại ở lại nhiệm kỳ thứ ba trên ghế tổng bí thư, đồng thời là nhường lại ghế chủ tịch nước cho ông Nguyễn Phúc. Và đồng thời với ông Tô Lâm cũng tương tự như vậy thôi. Ông Tô Lâm thì đương nhiên ông bảo ông ta có muốn một mình ngồi hai ghế và nhất thể hóa hay không ấy, thì đương nhiên ông ta muốn rồi. Điều đấy là cái tham vọng con người thì đương nhiên, nhưng mà vấn đề đây ông ta có giữ được hay không ấy, thì lại là vấn đề khác. Nhưng mà theo những gì tôi biết ấy, thì ông sẽ không giữ được, và ông ta buộc phải chia sẻ quyền lực. Thì ở trong chế độ cộng sản ấy, thì họ không muốn đấu đá nhau một cách quyết liệt đến mức mất một còn. Khi mà họ ở vào tình trạng mà hai bên không chịu nhường nhịn nhau ấy, thì cuối cùng họ phải đưa đến một cái giải pháp tức là thỏa hiệp, tức là tôi ngồi chỗ này thì anh sẽ ngồi chỗ kia, tức là họ gọi là phân chia quyền lực để làm sao giữ được cái tính ổn định ở cái kiến trúc tự từng, đảm bảo cho cái vấn đề ổn định chính trị ở trong nước, chứ họ không lao cuộc đấu để mà anh còn tôi mất mà anh mất tôi còn. Ở cộng sản từ xưa nay họ không chưa có lịch sử như vậy. Và thì tôi nhận được một câu hỏi của quý khán giả yêu cầu tôi bình luận cái trực tiếp ấy, là cái việc ông Tô Lâm lên làm chủ tịch nước cách đây hơn 2 tháng và bây giờ ông ấy ngồi ghế tổng bí thư nữa thì có đúng với ý đảng lòng dân hay không. Cái điều này thì bộ máy tuyên truyền của nhà nước cộng sản từ xưa nay luôn nói ở trong mọi lĩnh vực là họ đều là ý đảng lòng dân. Thì tôi khẳng định ấy, là việc ông Tô Lâm ngồi ghế chủ tịch nước hay ngồi vào ghế tổng bí thư nữa thì nó chỉ là cái ý chí của 13, 14 ủy viên bộ chính trị, họ ngồi họ đàm phán với nhau, họ phân chia quyền lực thôi. Và nếu như đặt ra câu hỏi là gì, nếu như cho 160 ủy viên trung ương họ được quyền tự do lựa chọn và ứng cử cái chức tổng bí thư, thì liệu rằng ông Tô Lâm có thể ngồi ghế tổng bí thư không ạ? Thì tôi khẳng định là không, chắc chắn là không có ủy viên trung ương nào họ muốn bầu cho ông Tô Lâm, một cái người công an lúc nào sẵn sàng bắt người khác để mà ngồi tổng ghế tổng bí thư, bởi vì bản thân các ủy viên trung ương ấy họ thấy rõ ấy, là họ cũng nhúng tay vào trả hết cả. Thì nếu bầu Tôi là một cái tổng bí thư chẳng khác gì nuôi con hổ cả, chẳng biết lúc nào con hổ mình. Đấy, có thể ngày hôm nay anh còn ngồi trên ghế. Dạ, xin lỗi Phương.
Vâng, xin lỗi ông, nhưng mà không có số liệu mà đây là của Hồng Việt Nam họ đưa rằng là họ đưa ra các hội nghị trung ương bất thường vừa rồi đấy, thì là ông ấy đã 100% số phiếu bầu thế. Thì có cái gì mâu thuẫn với cái nhận xét vừa rồi của ông hay không?
Vâng, thì như một số diễn giả vừa trình bày đấy, cái việc với uy quyền của Tô Lâm như vậy, họ lại mượn cái trụ sở của Bộ Quốc phòng để họp ấy, thì tất nhiên là không một ủy viên trung ương nào, cho dù có bốn ủy viên trung ương mà vừa ngay buổi chiều mất chức ấy, là một là ông Phó Thủ tướng Lê Minh Khái, hai là ông Bí thư tỉnh ủy Tuyên Quang Sùng A Lầu, rồi ông Bộ trưởng Bộ Tài nguyên Môi trường Đặng Quốc Khánh và ông Bí thư tỉnh ủy Quảng Ninh Trần Xuân Lý đó. Thì cả ba người này nếu như để họ tự nguyện ấy, thì không bao giờ họ bầu xuống Tô Lâm đấy, vì bởi vì ông biết rằng nếu bầu xong Tô Lâm ấy là buổi chiều sẽ mất chức, cho nên thì ít nhất về mặt tâm lý con người thì họ sẽ một là bỏ phiếu chống, hai là bỏ phiếu trắng, chứ không bao giờ họ bỏ phiếu cho Tô Lâm cả. Đấy là cái thông thường con người như vậy, nhưng mà họ vẫn phải bỏ phiếu Tô Lâm. Thì thấy ở đây ấy, họ bỏ phiếu vì nỗi sợ hãi chứ không phải là vì cái tín nhiệm. Ông Tô Lâm ngồi được vào ghế chủ tịch nước cách đây hơn 2 tháng, cũng như vào ngồi vào ghế tổng bí thư cách đây mấy ngày ấy, là ông dựa vào sức mạnh và sự đe dọa người khác, chứ không phải là ông ấy là một con người xuất chúng ở trong số 14 ủy viên quân trị, hay là xuất chúng trong số 160 ủy viên trung ương, hay là xuất chúng nhất trong tổng số 5,3 triệu đảng viên. Cái chuyện đó không có. Và nếu như tôi cũng nhận được một số bạn trẻ trong nước ấy, họ gọi điện thoại nói chuyện với tôi, họ cũng là đảng viên, họ bảo là nếu như bây giờ ông Tô Lâm đồng ý cho các đảng viên Đảng Cộng sản tự do ứng cử bầu cử thì bản thân họ là những đảng viên trẻ tuổi, họ sẵn sàng ra tranh cử ông Tô Lâm và họ đảm bảo ấy, họ đánh bại ông Tô Lâm nếu như được tranh cử tự do. Tới mức độ như vậy mà, tức là ông Tô Lâm lên cái ghế tổng bí thư đấy không phải phù hợp ý đảng, và đối với 100 triệu dân Việt Nam ấy, thì có phù hợp với lòng dân hay không thì tôi không tin. Thông tin nếu như bây giờ hỏi một người dân ấy, mà là đảm bảo cho họ bí mật rằng là với câu trả lời của họ thì họ cũng không đồng ý để ông Tô Lâm ngồi ghế chủ tịch nước cũng như ghế tổng bí thư. Nó việc ông ngồi đấy không bao giờ phù hợp đúng với ý đảng của lòng dân mà Đảng Cộng sản họ tuyên truyền từ xưa đến nay, thì tôi muốn giải thích như vậy.
Vâng, bây giờ thì chúng ta qua tiếp các vòng câu hỏi tiếp theo, mà do là có 2 ý kiến nãy giờ cũng đã đề cập tới, ít nhất là của ông Nguyễn Văn Chi và tiếp theo là Nguyễn Văn Đài, cho nên là chúng tôi xin phép được ghép 2 cái vòng câu hỏi tiếp theo là 1, nhưng mà quý vị có thể tùy lựa chọn cái sự trả lời của mình theo cái ý nào cũng được. Thì như quý vị biết là theo giới quan sát ấy, thì ngay gần như là ngay cùng với cái thời điểm với cái sự kiện mà ông Tô Lâm được bầu qua một hội nghị đặc biệt đấy của Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam để mà nắm cái ghế Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam đấy, thì cũng hôm 3 tháng 8 năm 2024 thì Đảng Cộng sản Việt Nam cũng ra thông báo mà cho biết là Ban chấp hành Trung ương Đảng này đã cho Phó Thủ tướng Lê Minh Khái cùng 3 ủy viên Trung ương Đảng khác là các ông Đặng Quốc Khánh, Nguyễn Xuân Ký và Chổ Văn Lâm thôi các chức vụ. Đấy thì câu hỏi đặt tiếp ở đây là gì, là theo quý vị thì cái thách thức đối nội nào tới đây sẽ có thể là lớn nhất và đáng chú ý nhất đối với ông Tô Lâm và ban lãnh đạo cấp cao của đảng này? Một số người nói rằng là cái ekip của ông ấy nữa, bởi vì mọi người nói rằng là không ai tự động vận hành mà một mình được, chắc chắn phải có ekip dù lớn hay nhỏ, thì bao giờ phải có ekip, và có người mở rộng hơn là có những ekip khá là kín nữa, vân vân. Thì liệu đó là vấn đề giữ đoàn kết trong đảng, hay đó là vấn đề tiếp tục đốt lò chống tham nhũng, hay là sẽ thiếu hụt về cái khoảng trống lý luận, trong hoặc kép lý luận do cố tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng, người vừa qua đời cách đây khoảng 3 tuần để lại, nếu như là có cái di sản đó, và làm gì để mà tiếp nối hoặc là cái xử lý di sản của ông Trọng để lại hay là thế nào? Vâng, thì tiếp tục thì chúng tôi xin mời tiến sĩ Hoàng Quân Công An từ Hà Nội, xin mời ông.
Tôi nghĩ là cái thách thức đầu tiên từ giờ cho đến đại hội 14 là ông Tô Lâm sẽ phải củng cố cái quyền lực của ông ấy. Bây giờ quyền lực đã rất là cao rồi, nhưng mà vẫn phải tiếp tục củng cố để làm sao cho những người mà ông ấy thấy là được thì sẽ vào trung ương cái khóa tới, tức là sắp xếp nhân sự cho cái khóa tới. Và trong cái việc này tôi không tin là cái cuộc đốt lò sẽ tiếp tục gây cấn như là trước, nhưng mà chắc chắn là ông ấy sẽ dùng cái vũ khí đấy để làm sao loại những người mà ông ấy thấy là không hợp ra khỏi. Và tôi nghĩ rằng bốn cái người mà ngay buổi chiều mùng 3 bị loại khỏi Ban Chấp hành Trung ương, một ông Phó Thủ tướng, một ông Bộ trưởng và hai ông Bí thư hai tỉnh. Thì tôi nghĩ là cái đấy cũng là một cái đòn để bảo những người khác rằng liệu hồn đấy. Không thì như vậy là gì, là các vị cũng cứ bay như mấy ông này thôi. Nhưng mà tôi nghĩ tức là gì, là bởi vì những cái quân bài mà có thể cạnh tranh với ông ấy ở cái vị trí cấp cao thì bây giờ thì tôi nghĩ là hết rồi. Thì bây giờ phải đến các cái là cái quân xe và pháo mã là ông ấy đặt thế nào cho nó vào trong bàn cờ. Tôi nghĩ là cái việc củng cố quyền lực, chuẩn bị nhân sự cho cái đại hội tới mà nó sẽ diễn ra trong vòng có mười mấy tháng nữa thôi là cái việc hàng đầu. Và cái việc mà một mặt thì như thế, một mặt là vẫn phải giữ một cái sự ổn định ở trong đảng để cho nó không có quá xáo trộn như cái thời gian vừa qua.
Vâng.
Tôi nghĩ đấy là những cái thách thức chính.
Vâng. Tiếp theo chuyến của vừa rồi của tiến sĩ Hoàng Quân Quang A, thì không biết là ba vị khách còn lại từ Úc hay là từ Pháp hay là đó, thì là Na Uy, thì không biết là quý vị nào có muốn phát biểu tiếp theo hay không ạ? Chúng tôi xin nhường cái phần chủ động cho quý vị. Vâng. À vâng, chúng tôi sẽ thấy ông Huy Vũ vừa giơ tay, xin mời ông Huy Vũ. Vâng, mời luật sư Đài chờ. Dạ vâng.
Dạ, xin cảm ơn Quốc Phương. Thì chúng ta thấy là hiện nay đó là những cái vị gọi là vị có thế lực trong cái đảng cộng sản đó, họ không còn là những người vô sản nữa mà họ là những người tư sản ngầm. Đó, những người tư sản ngầm thì những cái người mà có thế lực trong đảng đều có đứng sau chống lưng những công ty cả. Nhưng mà cho nên cái đảng cộng sản hiện nay á, thực chất là một nhóm của những người tư bản chứ không phải là những người vô sản nữa. Cho nên khi mà tư bản như vậy á, thì họ có một cái phần liên quan trong cái nền kinh tế đó. Khi mà nền kinh tế mà phát triển làm ăn lên được á, thì coi như là cái tài sản của họ cũng tăng lên và họ cũng cảm thấy là họ vui. Đó là lý do mà chúng ta quan sát, chúng ta thấy là đảng cộng sản, những chính sách của đảng cộng sản rất tích cực để làm giàu cho những cái nhóm lợi ích trong đó. Bởi vì sao? Bởi vì là những cái người trong cái bộ chính trị, những cái quan chức lớn đều có phần trong đó, những quan chức cấp lớn từ là tỉnh tới trung ương đều có phần trong cái gọi là sự phát triển kinh tế của Việt Nam. Mà cái sự phát triển đó nó như thế nào thì đó là một cái câu hỏi mà chúng ta sẽ bàn sâu. Bởi vì chúng ta sẽ là đất đai nó bị lấy để đưa cho những cái công ty mà liên quan tới những cái người như vậy đó. Thì khi mà cái nền kinh tế mà nó đi xuống đó, nó khủng hoảng đó, thì chính những cái người mà trong đó họ cũng nóng lòng, cũng bởi vì sao? Bởi vì cái tiền của mình mà, cho nên cái tài sản của mình, của gia đình mình, cho nên họ cũng nóng lòng. Cho nên cái nhiệm vụ của ông Tô Lâm hiện nay á, rất là lớn. Cái nhiệm vụ của ông á, là làm sao mà nền kinh tế nó phát triển đi lên để mà những cái đồng chí của mình nó càng ngày càng giàu. Đó, chứ đảng cộng sản hiện nay là nó có cái lý luận Marx Lenin, họ chỉ dương cao để mà họ gọi là họ sơn vẽ thôi, chứ họ không phải là cái kim chỉ nam để mà họ dẫn đường. Bởi vì sao? Bởi vì khi mà anh làm tư tưởng Marx Lenin thì anh phải làm công bằng xã hội, anh phải làm những cái phúc lợi xã hội, nhưng mà chúng ta đâu có thấy phúc lợi xã hội, chúng ta đâu thấy công bằng xã hội đâu. Chúng ta thấy những người có quyền ngày càng giàu, có nhiều cơ hội để làm giàu, không? Còn cái người mà không có quyền thì không có quyền, không có cái gọi là có một cái không có quyền trong xã hội thì nó cứ nằm ở dưới đáy xã hội thôi. Cho nên ở cái xã hội Việt Nam hiện nay là nó hoạt động dựa trên quyền và tiền đó. Cho nên nó cái lý luận Marx Lenin nó không có dính dáng gì tới cái chính sách của Đảng Cộng sản Việt Nam hiện nay. Phải nói đúng hơn á, nó là một cái nhóm những cái người gọi là tư bản đỏ để mà đang cai trị Việt Nam thì đúng hơn. Thì nhiệm vụ ông Tô Lâm như vậy là rất là lớn. Nhưng mà chúng ta thấy như thế nào? Chúng ta thấy là cái sự phát triển của Việt Nam nó đã dựa vào nhân công thô đó, và dựa vào tài nguyên đất đai, dựa vào những cái chính sách cơ bản chẳng hạn như là giảm thuế này kia cho tư bản nước ngoài, đó nó đã đạt tới một cái giới hạn nhất định rồi. Đó là lý do mà vừa rồi Đảng Cộng sản cố gắng lobby Mỹ để mà trao cho Việt Nam cái quy chế của là nền kinh tế thị trường. Bởi vì khi mà đạt tới nền kinh tế thị trường đó thì là các cái công ty Trung Quốc nó đổ về Việt Nam, bởi vì hiện nay là các công ty Trung Quốc nó bị đóng thuế tới 50%, những hàng hóa bị đánh thuế 50% nó xuất khẩu qua Mỹ, và thậm chí xe điện của Trung Quốc xuất khẩu qua Mỹ phải bị áp thuế 100%. Đó. Thế nên là khi mà nền kinh tế Việt Nam mà chuyển thành một quy chế và thị trường đó, thì hàng hóa Trung Quốc, những công ty Trung Quốc ồ ạt đổ xô về Việt Nam. Hiện nay chúng ta thấy một cái số công ty điện tử đó đã thành lập những doanh nghiệp Việt Nam để lắp ráp rồi rất là nhiều. Đó. Thì bởi lợi dụng cái gọi là cái thuế thấp áp, cái thuế nhập khẩu thấp của các nước như Mỹ, Trung Quốc, Mỹ, châu Âu áp vào Việt Nam, cho nên là hàng Trung Quốc, những công ty Trung Quốc là chuyển những cái công ty của họ sang Việt Nam để mà gọi là đóng gói sản phẩm, là rồi là gia công cơ bản để mà xuất khẩu đi, để tránh cái thuế đó. Nếu mà Việt Nam mà được Mỹ và công nhận cái quy chế nền kinh tế thị trường và sau đó châu Âu đi theo công nhận, thì bắt đầu là hàng hóa cái công ty Trung Quốc sẽ đưa về Việt Nam là sản xuất cơ bản hoặc là lắp ráp mà xuất khẩu đi để tránh cái thuế đó. Thì là sao? Thì là lúc này là các cái những cái công ty, những cái gọi là những công ty thân hữu của chính quyền Cộng sản Việt Nam đó được lợi rất là lớn. Đó, đó là một trong những, đó là lý do mà nó họ nỗ lực rất lớn, nhưng mà họ bị chặn rồi. Bây giờ Việt Nam đối diện với một cái chuyện khác, là một cái chuyện gọi là cái khi mà cái bão hòa về nhân công. Và bắt đầu nhân công Việt Nam cái gọi là cái sự chi phí về nhân công nó bắt đầu cao lên. Đấy, bắt đầu cao lên thì hiện nay là cao lên là 300 khoảng là gần 400 đô một
đem. Dạ, anh xin lỗi, Vũ nói hết 5 phút liên tục rồi, không có thể gói lại. À, chương trình rất dài và
lượng
khách có thể, tiến sĩ có thể vận dụng hết sức của mình để tổ chức lại cái thông điệp ông ngắn gọn hơn thì rất tốt. Xin ông có thể 30 giây nữa, xin mời ông.
Dạ, cái khó khăn lớn nhất của Tô Lâm hiện nay á là về mặt kinh tế. Anh phải bảo đảm như thế nào để mà người dân họ có một cái mức sống nó tốt càng ngày càng tiến lên, và thứ hai là anh phải bảo đảm làm sao mà những cái đồng chí của anh hiện nay là những người tư bản đỏ tiếp tục có những cái gọi là lợi nhuận, tiếp tục có những cái sự thăng tiến về tiền bạc đấy, trong cái tình hình khó khăn này về kinh tế.
Vâng,
thì đó là rất.
Yeah. Vâng, chúng tôi vâng nghĩ là có đã đủ thời gian để biết được cái sợi chỉ đỏ trong cái ý tưởng trả lời của ông vừa rồi. Không biết là hai vị khách ở bên Úc và bên Pháp thì có muốn cái bình luận gì không ạ? Quý vị có muốn chủ động gì không ạ? Vâng, luật sư Đài có thể chờ chút xíu nữa. Chúng tôi xin mời ông tiến sĩ Nguyễn Văn Huy từ Pháp. Dạ, xin mời ông.
Tôi cũng xin ngắn gọn thôi, tại vì theo cái lời mà phát biểu trong cái ngày nhậm chức tổng bí thư của ông Tô Lâm đó, thì tôi thấy ông ta hoàn toàn là sẽ tiếp tục con đường của ông Nguyễn Phú Trọng, tức là vẫn tiếp tục đốt lò chống tham nhũng và đồng thời là kiên trì cái chủ nghĩa Mác Lênin. Thành ra tôi thấy rằng trong từ đây đến cái kỳ đại hội 14 sắp tới đó thì cũng không có gì thay đổi hết. Và những cái cuộc mà đấu đá nội bộ hay là bắt những cái người để đưa tìm củi để đốt đưa vào lò đó thì vẫn là cái danh sách tiếp tục, tại vì ông Nguyễn Phú Trọng chết sớm, thành ra danh sách đó ngày nay vẫn còn đó và họ phải thi hành thôi. Còn những cái gì mới chúng ta không hy vọng gì hết, tại vì cái nền kinh tế Việt Nam ngày nay như anh Huy Vũ có nói hồi nãy là cũng khó mà lên được, và đồng thời cái nội bộ của Đảng Cộng sản ngày nay cũng khó mà cải tạo được, tại vì họ chia rẽ quá rồi. Mà cái phe của ông Tô Lâm nó ngày nay đang gặp vấn đề là phải củng cố nội bộ, chứ nếu không thì bị người khác đánh, tại vì bắt bớ bạn bè đông quá và hại người ta cũng nhiều, thì trong nội bộ họ cũng không có ưa gì, thành ra họ đang sợ. Thành ra họ muốn, thứ nhất là cái nhóm mà họ sợ nhất là cái nhóm Quảng Nam của ông Nguyễn Xuân Phúc, thì tôi thấy trong tương lai hồi nãy như tôi nói với anh Trí có nói là tương lai họ sẽ đập ông Phúc, và họ sẽ đập ông Phúc. Thành ra tôi nghĩ rằng cái chuyện này nó sẽ là rất là gây cấn trong những ngày sắp tới đó. Thành ra từ đây đến cái đại hội 14 đó sẽ chúng ta sẽ còn chứng kiến nhiều ngạc nhiên khác, tức là về nhân sự, cũng như về hành động của ông Tô Lâm hay là ban chấp hành trung ương mới của Đảng Cộng sản. Và xin hết.
À, vâng, trước khi chúng tôi mời sư đài tiếp theo, và không biết là ông Chi ở Úc có muốn phát biểu gì thêm, thì chúng tôi chia sẻ là hôm như vậy là mùng 3 tháng 8 trên 2024 trên VOA tiếng Việt chúng tôi thì có một bài là Hậu Nguyễn Phú Trọng đốt lò vẫn duy trì hay sẽ biến tướng, được các quý vị độc giả là khá quan tâm theo dõi. Thì trong cái phần một bài này có một đoạn cái mục nói là liên quan đến đại hội 14 đấy, thì bài báo có một đoạn trích dẫn một cái ý kiến của một cái nhà quan sát phân tích bình luận trao đổi VOA, đó là tiến sĩ Hà Hoàng Hợp thuộc Viện Nghiên cứu Việt Nâu ở Hà Nội, nhận định rằng là chắc chắn công việc chống tham nhũng sẽ tiếp tục cho đến hết khóa 13 và khả năng sẽ có rất ít điều chỉnh. Theo thông báo thì vẫn còn hơn 20 vụ được đưa vào theo dõi ở Ban Chỉ đạo Trung ương. Các vụ kiện khác liên quan một số ủy viên Bộ Chính trị vẫn còn phải tiếp tục xử lý. Ông Hợp chỉ ra và cho rằng là cho dù là ai lên kế nhiệm ông Trọng thì bây giờ chúng ta đã thấy rồi là tạm thời là đã có kế nhiệm ông Trọng rồi là ông Tô Lâm. Vẫn phải sẽ tiếp tục công việc này bởi vì các vụ án đã được đưa vào diện theo dõi từ trước khi ông Trọng ngã bệnh. Tuy nhiên là ông Hà Hoàng Hợp không nhắc đến Đại hội 14 vào năm 2026, thì liệu Đảng Cộng sản Việt Nam có tiếp tục xem chống tham nhũng là ưu tiên hàng đầu hay không sau khi đã bộc lộ một số vấn đề như là gây ra bất ổn chính trị, khiến cán bộ cấp dưới gần như không dám làm gì và thậm chí còn được sử dụng như công cụ để đấu đá chính trị. Và ông Hồng Hợp phân tích, ở đây bài báo dẫn lời tiếp, nói rằng là ổn định chính trị vẫn là ưu tiên hàng đầu. Vấn đề là có các quan niệm về ổn định chính trị khác nhau. Cho nên Tổng Bí thư kế nhiệm và Ban chấp hành Trung ương mới sẽ cần cân nhắc, ví dụ có tiếp tục chống các nhóm lợi ích gây bất ổn về nhân sự ở các cấp không. Rồi họ có thể có các cái điều chỉnh, nhấn mạnh việc xây dựng một nền quản trị quốc gia minh bạch, có trách nhiệm và nhân văn hơn. Và để công cuộc đốt lò này duy trì được động lực và đạt hiệu quả tốt hơn thì cần có cam kết từ Tổng Bí thư kế nhiệm, Bộ Chính trị, Ban chấp hành Trung ương và Ban chỉ đạo phòng chống tham nhũng ở cả cấp Trung ương lẫn địa phương. Thì đây là ý kiến của ông Hà Hoàng Hợp nói với VOA tiếng Việt. Tiếp theo chúng tôi xin mời luật sư Nguyễn Văn Đài, nếu ông thấy có điều gì muốn bổ sung nói thêm xin mời ông.
Vâng, tôi chỉ muốn nhấn mạnh đến cái gì mà ông Tô Lâm ông ấy phải làm từ nay cho đến đại hội 14 ấy, thì cho biết rồi, cái ghế tổng bí thư hiện nay ấy, thì chắc chắn là không có ai có đủ năng lực để mà cạnh tranh với ông Tô Lâm, cho nên ông rất yên tâm về cái ghế tổng bí thư. Nhưng mà cái ghế thủ tướng ấy thì nó rất quan trọng, bởi vì chúng ta biết đấy, như là các diễn giả vừa nói đấy, nếu như muốn phát triển kinh tế Việt Nam á, mà ông Tô Lâm ông có những cái chính sách kinh tế hay thì đương nhiên cái người thủ tướng ấy là phải cùng cạo ông ấy, ông ấy đưa đề xuất thì đương nhiên thủ tướng phải thực hành. Ở những cái chế độ mà vừa có tổng thống vừa có thủ tướng ấy, mà tổng thống được quyền chọn thủ tướng ấy, thì đương nhiên người thủ tướng chỉ là người thực hiện những chính sách mà tổng thống đề xuất ra thôi, một cách thật tốt. Và nếu như mà thủ tướng không làm được ấy, thì tổng thống họ sẽ thay thế bằng một thủ tướng khác. Thì ở trường hợp của Việt Nam thì cũng tương tự như vậy thôi. Chúng ta biết là gì, ông Phạm Minh Chính đã trải qua hơn 3 năm trên cái nhiệm kỳ thủ tướng rồi. Thì tôi có rất nhiều những nguồn tin từ trong nước ấy, thì đều đánh giá là cái năng lực điều hành kinh tế của ông Phạm Minh Chính rất là kém. Và kể cả ngay bản thân ông Tô Lâm ấy, ông cũng chắc chắn ông sẽ nhận điều đấy. Và đương nhiên khi ông Tô Lâm ngồi ghế tổng bí thư ấy, ông ấy không bao giờ muốn ông Phạm Minh Chính ngồi ghế thủ tướng, bởi vì hai người ngang hàng với nhau ấy, thì rất khó điều hành với nhau. Mà nếu như ông Tô Lâm không điều hành được ông Phạm Minh Chính ấy, thì đương nhiên cái quyền lực của ông chẳng đền gì cả. Cho nên cái nhiệm vụ đầu tiên ông phải giải quyết cái ghế thủ tướng của Phạm Minh Chính, và ông phải chọn được cái người mà có thể điều hành được cái nền kinh tế Việt Nam, nhưng mà phải nghe lời ông ấy. Thì đấy là cái nhiệm vụ lớn nhất mà ông Tô Lâm phải giải quyết từ nay cho đến đại hội 10-14, là ông phải giải quyết với cái ghế thủ tướng, rất quan trọng. Cái điểm thứ hai ấy, để mà chọn những đội ngũ tư vấn cố vấn cho ông về kinh tế ấy, thì ông Tô Lâm từ xưa nay là không có. Ông ấy chỉ tập trung xung quanh ông ấy những người cố vấn về an ninh và những người gọi là chuyên gia lật đổ thôi, tức là chuyên môn đi điều tra những cái doanh nghiệp sân sau, rồi sau đó bàn kế làm sao lật đổ cách nhanh nhất. Thì đấy là ví dụ ông Tô Sô rồi cả, để chuyên về an ninh, chứ ông xung quanh ông Tô Lâm là chưa bao giờ có một chuyên gia kinh tế nào ở cạnh ông ta cả. Trong khi đó thì cái ban kinh tế trung ương ấy, dưới thời Nguyễn Trọng ấy, là nơi tập trung những cái chuyên gia về kinh tế, nhưng mà ở cái nhiệm kỳ sau này ấy, thì nói chung là cái nơi ngồi chờ để xử lý kỷ luật, hay là ngồi chờ để nghỉ hưu, hay là đưa những quan chức các địa phương về đó để ngồi chờ thôi, chứ nó không phải là cái nơi để nghiên cứu hay đưa ra những chính sách kinh tế giúp cho tổng bí thư có thể mà chỉ đạo với chính phủ thực hiện điều đó. Thế nên thì ông Tô Lâm cũng còn nhiệm vụ nữa là lựa chọn những cái chuyên gia kinh tế để cố vấn ông ta, có thể ở trong ban kinh tế trung ương hay là nơi đó. Thì hai cái đó ông ta muốn thực hiện được để mà phát huy được cái vai trò trên cái ghế quyền lực tổng bí thư thì ông ta phải giải quyết hai vấn đề đó. Và nếu không thì ông ta cũng giống như là cái thời kỳ giữa ông thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng trước đây với ông Nguyễn Phú Trọng thì kỳ đầu tiên thôi, ông Trọng cũng có quyền lực là tổng bí thư nhưng mà không thể điều hành được cái bên chính phủ của ông thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng. Và nếu như ông Tô Lâm làm không khéo ấy, thì đến nhiệm kỳ 14 ấy, thì ông cũng tương tự rơi vào tình trạng giống ông Trọng, và một bên ông Phạm Minh Chính cũng thích làm gì ông làm, còn bên ông Tô Lâm thì ông cứ chỉ đạo điều hành hò hét là việc của ông Tô Lâm, và hai bên lại lao vào cuộc đấu đá 5 năm giống như là ông Nguyễn Phú Trọng và ông Nguyễn Tấn Dũng trước đây, thì nó sẽ rơi vào tình trạng tương tự như vậy. Nếu như từ nay hai nhiệm kỳ đầu năm 2026 ấy, ông không giải quyết được cái ghế thủ tướng thì sẽ lại tiếp tục rơi vào tình trạng giống như là giai đoạn 2011-2016.
Vâng, bây giờ thì xin phép quý vị chúng ta chuyển sang cái vòng câu hỏi tiếp theo. Và quý vị đang theo dõi chương trình Bàn tròn chuyên đề đặc biệt của VOA Tiếng Việt. Quý vị đừng quên vào trang nhà chúng tôi tại địa chỉ là voatiengviet.com để theo dõi các tin tức kinh tế, chính trị, xã hội, văn hóa được cập nhật liên tục, cũng như là vào kênh YouTube và kênh Facebook của chúng tôi để theo dõi các cái chuyên mục, các cái bài vở dưới dạng nghe nhìn khác nhau. Bây giờ chúng tôi ở vòng này thì chúng tôi xin mời ông Nguyễn Văn Chi trước. Thưa quý vị, về mặt đối ngoại đấy, mặc dù Việt Nam vừa được Costa Rica, một quốc gia ở Trung Mỹ, công nhận là nền kinh tế thị trường như là quốc gia thứ 73 đã công nhận, đã có cái công nhận này theo báo chí truyền thông chính thống của Việt Nam. Tuy nhiên thì Hoa Kỳ, như ban nãy thì cũng đã có các vị khách mời đã có cái đề cập đấy, cường quốc kinh tế hàng đầu thế giới, quốc gia dẫn đầu khối các quốc gia tư bản phương Tây ấy, đã từ chối đưa Việt Nam ra khỏi danh sách các quốc gia có nền kinh tế phi thị trường. Và không giới hạn ở cái diễn biến này đấy, thì nhìn sang các cái điều khác được cho là cái, có thể là những cái thách thức then chốt đáng nói nhất của Việt Nam đó, về mặt đối ngoại, về mặt bang giao, trong đó chẳng hạn như có quan hệ với Trung Quốc, xử lý vấn đề an ninh trên Biển Đông, rồi thậm chí vừa rồi cũng có chuyện Campuchia vừa mới khởi công có cái lễ như thế, tức là động thổ đúng không ạ, cái kênh đào Phù Nam Techo vân vân đấy. Thì theo quý vị, đâu là cái thách thức lớn nhất mà ông Tô Lâm và ban lãnh đạo cấp cao của Đảng và Nhà nước Cộng sản Việt Nam, rồi thì những cái đồng nghiệp gần gũi nhất của ông ấy, thì có thể sẽ phải đối diện trước mắt và trong trung hạn? Xin mời ông Nguyễn Văn Chi từ Sydney, Australia mở đầu ở phần này.
Xin cảm ơn anh Quốc Phương, xin cảm ơn quý diễn giả. Thì người ta nói rằng là thằng Linh đó thì nhờ bộ hạ. Thế thì bây giờ đó ông Tô Lâm ông mới lên đó, như vậy á, cùng một lúc hai cái ghế. Ít nhất từ từ đây cho đến tháng 10 hoặc là từ đây cho đến hết đại hội 13. Thì ông ta phải củng cố, sức mạnh thì đã có rồi nhưng mà phải củng cố, phải có người bộ hạ mình mới làm việc được. Thế thì ông ta phải làm thế nào? Ông phải nhớ là thứ thời ông Trọng á, thì ông ta, cái lực lượng mà nằm trong cái bộ chính trị á, nguyên cái đám mà Nghệ An với Hà Tĩnh đó là đã chiếm một số 5-4 hoặc là 6 người. Vì nhớ quan trọng là khi mà đưa ra một vấn đề gì đó thì bộ chính trị là quyết trước. Thế thì bây giờ cái việc mà ông ta phải chặt thêm một số nhánh nữa để cho cái cây nó tròn trịa. Thế thì chặt ở đâu? Thì phải chặt cái đám Nghệ An, Hà Tĩnh. Thì đấy là chưa biết là người nào, nhưng mà chắc chắn là phải dẹp cái đó để ông ta đưa cái nhóm Hưng Yên lên, và đồng thời đưa những cái người mà ông ta có dây mưa rẻ má, chẳng hạn như là ngày xưa là ông ta cũng là thư bí, ông ta là thư ký cho ông Hưởng, đúng không? Tự nhiên ông Hưởng thì cũng có những đàn em của ông, hay là ông cũng là đàn em của ông Dũng, thì ông phải đưa những người của ông Dũng vào để cho nó có cái lực, đúng không? Khi mà cần thiết, mà khi ra bầu bán ấy, ở trong nội bộ bộ chính trị đã phải có người, tối thiểu là phải có quá bán. Đấy là việc củng cố đầu tiên, là cái lực nó phải có như vậy. Nếu tôi làm thì như ông thì tôi cũng phải làm như thế thôi, tại vì bắt buộc mà, đúng không? Làm chính trị thì nó phải, nó vừa là bên ngoài thì là nhân đạo, vương đạo, nhưng mà bên trong thực sự nó là phải bá đạo, phải chặt chém. Thế thì cái việc trước tiên của ông là phải dọn cho nó sạch cái chỗ mà gai góc mà trên đường ông đi tới. Đấy. Cái điều thứ hai nữa về vấn đề mà cái điều mà ông ta phải nói như là anh Vũ nói đó, tức là phải làm sao để cho an dân.
mà muốn an dân ấy, thì dân đây, dân Việt Việt Nam, tôi nói thật với quý vị ấy, dễ điều hành lắm. Chỉ cần làm sao người ta có cơm ăn áo mặc, người ta được uống nhậu bia hàng ngày là xong rồi. Nhất là người miền Nam thì dễ lắm, chỉ cần nghĩa là vô là xong, không cần cái chuyện mà như là biểu tình như Bangladesh hay là biểu tình như là với lại muốn biểu tình cũng không được, bởi vì không có luật biểu tình. Với lại thương như chưa ra khỏi cửa là đã bị tóm rồi thì ai mà dám làm được. Sở dĩ mà những cái cuộc biểu tình mà rầm rộ của ngày tháng vụ mà Hải Dương 981 là bởi vì nhiều khi cái đó là hay, hoặc là cái vụ mà biểu tình, vụ mà đặc thu ấy, thì cái đó nhiều khi bên trong nội bộ người ta sao đó không biết. Chứ dễ gì mà ở Việt Nam mà đi biểu tình cả rầm rộ như vậy, không có đâu. Tại vì tôi nghĩ rằng như vậy không thể nào có được. Tại vì tôi sống ở Việt Nam cho đến năm 89 tôi mới rời khỏi Việt Nam, và tôi thấy rằng cái vấn đề mà gọi là người ta cai trị đến cái chỗ mà người ta biết rõ trong nhà mình nó có bao nhiêu con lợn, con gà, con heo thì không thể nào mà làm gì được hết đấy. Cho nên á, là an dân bằng cách là như anh Vũ nói là phải làm sao mà để cho cái nền kinh tế để nó phát triển. Thế thì vừa rồi á, chúng ta thấy là cái quan trọng nhất là vấn đề là cái nguồn năng lượng ấy. Đấy, vừa rồi là chúng ta thấy rằng khi mà hạn hán một cái là không có nước cho nên máy nó không có chạy được, không, điện lực nó không có. Thì thế thì quý vị có biết rằng là tôi cũng đã từng làm về bên năng lượng của Úc nè. Quý vị có biết rằng Úc á, mà nếu mà anh bị cúp điện bất thình lình á, là cái công ty điện đó là phải bồi thường đó. Vì sao? Nhà máy tôi đang, mọi việc đang hoạt động, cái anh cúp điện làm sao? Không có như vậy. Ở Việt Nam mà cúp như vậy, mà giống như ở bên Úc cúp vậy thì công ty điện lực phải bị sạc nghiệp thôi. Đấy không? Bị nó bồi thường nặng lắm. Nội cái mà Úc á, mà vừa rồi nó bị cái năm 2020 đó, nó bị cây nó đổ rồi nó làm cho mất đi điện á, 2-3 ngày á. Đồ ăn người ta để trong tủ lạnh á, hư á, người ta phải kiện và nó bồi thường đấy. Đấy. Còn muốn cúp điện sẽ sửa chữa gì, người ta phải báo trước cả nửa tháng, một tháng để cho người ta chuẩn bị. Cúp nước cũng vậy. Thế thì bây giờ vấn đề ổn định, vấn đề an dân á, là phải ổn định về vấn đề cơm ăn áo mặc, công ăn việc làm. Thì bây giờ ông ta phải làm thế nào để mà ấy. Thì cái việc mà ông ta muốn ổn định về vấn đề chính trị á, thì ông ta đã đi qua bên Trung Quốc. Và điều chắc chắn là ông ta sẽ được cái sự hậu thuẫn của bên Trung Quốc. Quý vị nhớ rằng cái bộ trưởng về công an hay là bộ trưởng nội an cái gì của Trung Quốc mà cách đây khoảng hơn nửa năm đó, khi mà qua Việt Nam thì có gặp, ông ta có gặp và ông ta xin ý kiến. Cái đó là cái cách để ông xin ý kiến rằng là giúp cho ông ta về lý luận như thế nào á. Thế thì đó là một cái điều mà ông ta đã đánh tiếng để nhờ cái sự hậu thuẫn của bên phía Trung Quốc. Vậy điều đó là tất nhiên, là vì bây giờ đó, ngoài cái việc để ban giao quốc tế đó, thì hiện giờ Việt Nam đã ban giao nâng cấp chiến lược toàn diện một số nước rồi, nhưng mà cái chỗ dựa đó là chỉ có Trung Quốc thôi, chứ còn liên Nga đó thì chỉ là cho nên nó có thôi. Chứ thực sự là Nga đó, sở dĩ người Nga mà người ta vẫn phải đu bám vào đó là bởi vì cái số lượng mà vũ khí máy bay phải cần phải có những cái đồ phụ tùng để mà sửa chữa. Tàu ngầm nó rất là quan trọng, không khéo là 6 cái tàu ngầm nó không có nổi lên được, thế nên phải có đồ phụ tùng. Cho nên là Nga là phải dựa về vấn đề khoa học kỹ thuật, về vấn đề súng ống, về máy bay, rồi tàu ngầm, tàu thủy này kia. Nhưng mà riêng về vấn đề Trung Quốc thì vấn đề là dựa vào vấn đề chính trị và kinh tế. Trung Quốc mà nó không có chịu mở cửa để nhập đó là nông dân Việt Nam chết liền, bởi vì mình đâu có xuất khẩu cái gì ngoài ra mấy cái đó, thì nông dân ở miền Tây với miền ấy thì chỉ xuất khẩu qua Trung Quốc là chính đấy. Cho nên đó là vấn đề mà an dân. Thế thì ông ta làm phải hai việc. Thứ nhất là vấn đề ổn định về mặt chính trị đó, là ban giao quốc tế người ta phải thừa nhận ông là coi như là một người lãnh đạo quốc gia. Cái thứ hai nó phải được Trung Quốc ủng hộ ông 100%, giống như là Trung Quốc đã ủng hộ ông Trọng đó, trong 13 năm qua. Cái thứ ba đó là như tôi nói lại đó, là ông ta phải an dân đấy. Thế thì bây giờ bằng mọi này phải bị mọi cách để mà thảo, ông sẽ đi qua Mỹ chắc chắn là sau khi Trung Quốc, ông ta có thể năm nay hoặc năm tới phải đi qua Mỹ để chi, để vấn đề thương mại vấn đề thương mại và vấn đề kinh tế, và trong đó có vấn đề chính trị và quân sự nữa. Phải không? Tại dù sao nữa, ông ta cũng biết là Trung Quốc là luôn luôn nó thọc cậy bánh xe mà nội cái việc và cái sông Đào mà sông Đào của trong Campuchia đó là cái đòn rất là hiểm của Trung Quốc, đó là cái dao đâm thẳng vào cái thông của Việt Nam. Thực ra thì cái vấn đề kinh tế chả có cái gì là ở trong cái đó đấy. Nếu mà tôi lại đã phát biểu rồi, cái đó nó chẳng qua nó là cái đòn hiểm của người Trung Quốc. Mà trong tương lai nếu có một cái cuộc mà chiến tranh tổng toàn lực ấy, giữa Việt Nam với Trung Quốc mà đánh nhau ấy, và điều này chắc chắn là nó sẽ có xảy ra, bởi vì trong lịch sử của dân tộc Việt Nam thì trước sau gì Việt Nam cũng với Trung Quốc phải đánh nhau thôi, chứ không có giải quyết vấn đề mòn được hết, hiểu không? Cho nên là trong tương lai nếu với cái con kênh đó thì lại trở thành là một cái đường vận chuyển quân sự, hiểu không? Những cái tàu mà cỡ chừng 3-4 ngàn tấn mà cái tàu mà loại khinh hạm là nó vào được hết, hiểu không? Nó tấn công vào cái mặt đó đấy. Thế thì đấy là cái ý kiến của tôi, xin cảm ơn.
Dạ vâng, vâng, cảm ơn ông. Rất mong là ông Nguyễn Văn Trì nói rất nhiều ý, nhưng mà nếu mà vòng sau ông phải nói gọn hơn thì rất là quý, vì không sử dụng hơn 7 phút. Vâng ạ, chúng tôi đảo trật tự một chút. Không biết là ông ở Pháp thì là tiến sĩ Nguyễn Văn Huy có muốn có cái bình luận gì hay không, bổ sung sau khi ông đã nghe các khách mời ở vòng này, khen Nguyễn Văn Trì ạ.
Sự những gì tôi nói đã nói rồi, thành ra mình sẽ chuyển qua đề tài khác đi.
Vâng, được rồi. Vâng, thì, vâng, chúng tôi xin mời tiến sĩ Hoàng Công Hàm, bởi vì đây phần này nói cái phần liên quan đến cả cái thách thức liên quan vấn đề về cái đối ngoại và cái bang giao đó. Thì chúng tôi xin mời tiến sĩ Hoàng Công Hàm. Vâng.
Về chính sách đối ngoại thì chắc chắn tức là gì? Là ông Tô Lâm vẫn phải tiếp tục cái chính sách ngoại giao kề tre của ông Trọng. Và tôi không biết tức là gì, là ông Chi bảo là ông đã đi Trung Quốc với tư cách là tổng bí thư, thì tôi chưa rõ là khi nào ông đi, chắc chắn là ông đằng nào cũng đi thôi, nhưng mà cho đến hôm nay thì vẫn chưa đi thì phải. Cho nên là việc đi Trung Quốc, việc đi Mỹ thì tôi hơi nghi là trong năm nay có thể đi, bởi vì như vậy là chỉ còn trong vòng gọi là gì, là khoảng 3 tháng nữa là tình hình chính trị Mỹ với cuộc bầu cử như thế này, thì có thể tức là sau khi đầu tháng 5 chẳng hạn hay là như thế nào đó, chứ còn từ giờ đến tháng 11 thì khó có cái khả năng là đi Mỹ. Nhưng mà chắc chắn là gì, là cũng muốn phải giữ các cái mối quan hệ đó. Cái việc mà đi làm với Campuchia thì xong rồi, nhưng mà có thể tức là các nước ASEAN, Nhật hay là gì đó để củng cố. Cái việc này là cái việc mà thực sự tức là gì, là ông nào lên cũng phải làm cái việc đó. Bởi vì thực sự tức là gì, là do cái vị trí địa lý của Việt Nam nó quy định như thế. Và ông không làm như thế thì sẽ có chuyện rắc rối về mặt bang giao với nước ngoài. Cũng có người thì bảo rằng như vậy là ông ấy phải giữ cả hai cái chức này, bởi vì đi như thế sang các nước phương Tây thì nó sẽ tiện hơn. Cái điều đấy cũng có lý, nhưng mà như vậy là tôi nghĩ là ông Nguyễn Phú Trọng, ông ấy đạo diễn để cho ông Obama gọi là mời ông ấy là tổng bí với tư cách tổng bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam sang tận ngồi vào phòng bầu dục, và ở Việt Nam này thì ông ấy mời ông Biden sang trụ sở Trung ương Đảng để đàm phán, thì tôi nghĩ tức là gì, là các cái nước phương Tây thì họ cũng không có cậu nệ lắm về cái chuyện tức là gì, là ai làm cái chức gì, mà như vậy thực sự tức là họ xem ai là cái người nắm quyền thực và người ta rất là thực dụng. Cho nên tôi nghĩ tức là gì, là cái việc mà bây giờ ông ấy là đang nắm chức chủ tịch nước với cái tổng bí thư thì đi đâu nó cũng dễ hơn. Nhưng mà giả sử tức là đến một cái lúc mà ông ấy thôi chức chủ tịch nhường cho người khác thì ông vẫn có thể đi đường hoàng, không có vấn đề gì cả. Và ngay cả những cái chuyện mà tai tiếng cái thời xa xưa, các chính trị gia họ có một cái chứng là rất là mau quên, bởi vì các cái lợi ích thực tế nó luôn luôn là chiếm ưu thế, chứ không phải là đi moi móc lại những cái chuyện thời xa xưa. Nên là tôi nghĩ là những cái chuyện đấy là cái chuyện mà không thành vấn đề. Nên cái việc mà ban giao chắc chắn là sẽ là một cái việc mà ông phải làm. Và tôi nghĩ là cái đấy cũng không có là cái gì nhiều quá nhiều thách thức. Ngay cả chuyện mà Mỹ vừa rồi không công nhận Việt Nam là cái nền kinh tế thị trường, mà bây giờ có thêm, người ta bảo có thêm một cái ông thứ 73 là một cái ông nhỏ xíu công nhận thì cũng chẳng có ý nghĩa gì cả. Nên là cái thực sự cái đấy nó không, nó chỉ là râu ria bên ngoài, không không phải là cái vấn đề chính.
Vâng, trước khi chúng ta đi vào cái vòng câu hỏi cuối cùng đấy, thì không biết là hai vị khách còn lại từ Na Uy hay là từ Đức, vâng, có vị nào muốn phát biểu? Chúng tôi thấy ông Đài giơ tay, xin mời luật sư Đài.
Vâng, tôi chỉ muốn nhấn mạnh thêm ấy là cái chính sách ngoại giao ấy của Tô Lâm này ấy, trên cương vị tổng bí thư ấy, thì nó có khác gì với cái chính sách của người tiền nhiệm là ông Đỗ Trọng hay không ấy, thì tôi nghĩ là khác. Bởi vì trong cái bài phát biểu của ông ấy, bài báo ông viết ấy, sau khi ông ấy nhậm chức một ngày ấy, thì ông ấy không nhắc lại gì đến cái chính sách gọi là ngoại giao với treo ông Trọng cả. Tôi đọc nguyên văn về cái đường lối đối ngoại của Tô Lâm này này, ông nói là kiên trì đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, đa phương hóa, đa dạng hóa, là bạn, là đối tác tin cậy, là thành viên tích cực, có trách nhiệm trong cộng đồng quốc tế, kiên định lập trường, quan điểm, thực hành nghệ thuật ngoại giao trong thời đại mới trên cơ sở cốt cách con người Việt Nam, dĩ bất biến, ứng vạn biến, hòa hiếu, lấy trí nhân thay cực bạo. Đấy là cái ông ấy trích, nhưng không có một câu nào nói đến chính ngoại giao với treo của Trọng nữa. Cho nên ý, là việc mà ông Trọng mà trước đây ý, dựa hoàn toàn vào Trung Quốc về khía cạnh chính trị ý, thì dưới thời ông Tô Lâm sẽ khác đi. Bởi vì qua những tất cả những thông tin mà tôi nắm được ý, thì ông Tô Lâm này sẽ xu hướng đi gần Mỹ nhiều hơn, và ông ấy lấy cái nội trị của ông ấy, tức là với cái sức mạnh nội tại của ông ở trong nước để mà ông ấy thực hiện chính sách ngoại giao, chứ không giống như ông Trọng như đây. Ông Trọng đây là ông dựa vào Trung Quốc rất là nhiều trong cái chính sách đối nội cũng như đối ngoại của mình để mà làm việc này việc kia, thì trong chính sách của ông Tô Lâm sẽ khác hoàn toàn, và ông ấy sẽ lấy cái ngoại giao thực dụng theo kiểu của Nguyễn Tân Dũng trước đây để mà ông thực thi, tức là cái gì có lợi thì ông sẽ làm, chứ ông sẽ không làm theo là sẵn sàng là bán rẻ lấy quốc gia kiểu như ông Trọng. Thì cái kiểu đấy thì tôi nghĩ là ông Tô Lâm sẽ có một chút tiến bộ hơn đối với ông người tiền nhiệm của ông là Nguyễn Tân Dũng trong cái chính sách đối ngoại của Việt Nam.
Ok, vâng. Trước khi chúng ta vào cái vòng câu hỏi cùng đấy, nếu như không quý vị nào muốn phát biểu thì thêm bổ sung gì thêm ở cái vòng này đấy, thì tôi xin vẫn được hỏi được, nếu mà được hỏi với công an vừa rồi thì cũng nghe không? Nếu chúng tôi nghe không nhầm thì ông Chi trong trình bày của mình rất nhiều ý trong vòng hơn 7 phút của ông, thì ông còn đề cập một cái ý liên quan gọi là cái dân trí ở Việt Nam, thì dân cầu tức là nhu cầu người Việt Nam cái là dễ lắm, trong uống bia lên Zotto là có thể giải quyết xong rồi, thì nó như thế là ok. Không biết là ông công an có cái luận gì thêm về cái chuyện đó hay là không ạ? Nó có đơn giản giản dị không hay là nó phức tạp hơn thế nhiều?
Tôi nghe không rõ, thế là gì là cái ý của ông Chi là thế nào?
Vâng, ông Chi có thể nói đi đấy thật nhanh được không ạ? Ông nói về cái chuyện là cái dân trí và dân cầu, nhu cầu của người dân Việt Nam.
Tôi muốn nói tức là vấn đề là ổn định, vấn đề cơm ăn áo mặc, đời sống của, tức là ông Tô Lâm đó, ngoài những cái điều mà tôi trình bày trên đó, thì tôi có nói vấn đề là ông phải ổn định về gọi là an dân đó. Thì an dân bằng cách là phải nâng cao cái vấn đề đời sống dân chúng, mà nó dân chúng ở Việt Nam thì giờ cũng rất là dễ, làm sao cho họ có cơm ăn áo mặc, và đặc biệt là cái lúc mỗi ngày thì họ đều có dọn nhà vô là coi như nó yên rồi, họ không có cần đến như những cái nước như là Bangladesh hay hoặc là Venezuela mà đi biểu tình như thế, hoặc là nếu muốn đi biểu tình cũng không được vậy, tại vì cái công an họ đâu có cho.
Tôi
công an thế nào?
Tôi nghĩ tức là gì là xã hội nó phức tạp hơn như vậy, không đơn giản, tức là gì là lo để cho người ta ăn no rồi đi nhậu dô thế là thế là người ta yên ổn, không phải đơn giản như vậy, bởi vì như vậy là gì là chắc chắn, tức là khi mà người ta đói thì người ta phải lo cái ăn. Đấy là cái nhu cầu gọi là tồn tại thiết yếu. và lúc người ta đói, người ta phải lo về sinh tồn, thì cũng chẳng ai nghĩ gì đến cái chuyện là tự do dân chủ gì cả, bởi vì như vậy thì là không có cái ăn thì chết. Nhưng mà khi mà có cái ăn rồi, không phải quá lo nhiều về vấn đề gọi là như là cơm ăn áo mặc nữa, thì lúc đó là những cái khát vọng về tự do của người ta là sinh ra. Và cái mà cụ Phan Chu Trinh gọi là dân khí đấy, thực ra là dân khí mình tưởng đấy, như vậy là mình phải kích động, mình phải làm thế này thế kia, gọi là gì là chấn nó lên. Nhưng mà không phải hoàn toàn là như vậy. Tất nhiên tức là cái đấy cũng có. Nhưng mà nếu mà ông đã được phát triển về kinh tế, thì bản thân cái sự phát triển kinh tế nó sẽ làm cho cái gọi là dân khí hay là cái khát vọng tự do của người ta tăng lên. Và cái đấy là một cái quá trình tăng rất là chậm, chứ không phải là đơn giản. Và khi mà dân khí đã tăng lên như thế đấy, thì cái chuyện mà người ta đòi dân chủ, người khát vọng tự do là có. Tất nhiên là cái chuyện mà ông dùng quân đội, ông dùng công an, ông dùng vũ khí, ông dùng nhà tù để ông đàn áp là có tác động đến cái chuyện là người dân bày tỏ cái chính kiến của mình. Nhưng mà cái đấy không phải là một cái biện pháp hiệu quả. Ở một mức độ nhất định nó có thể hiệu quả, nhưng mà ở khi mà là dân khí đã cao thì cái đấy có thể là hoàn toàn là phản tác dụng. Và như thế cái khát vọng tự do và cái khát vọng dân chủ là nó luôn luôn có. Và với ngày nay thì cái chuyện đấy nó xảy ra như thế nào để mà có cái dân chủ hóa ở Việt Nam, thì tôi nghĩ rằng không không dễ bằng cái chuyện tức là gì là để chỉ để cho người ta ăn uống rồi nhậu nhẹt rồi người ta yên. Tất nhiên tức là gì, việc phát triển kinh tế là việc rất là quan trọng, nhưng mà tôi cũng lại lưu ý là ông chủ tịch nước và ông tổng bí thư là cái người không phải là, tất nhiên là cũng phải lo toàn bộ, nhưng mà có một cái ông giơ đầu chịu báng về cái chuyện đấy là ông thủ tướng. Cho nên là ở một ông tổng bí thư và chủ tịch nước, người ta sẽ lo cái chuyện của người ta hơn là đi lo thay cái chuyện của người khác. Tất nhiên tức là gì là nó là chung, nhưng mà bởi vì nếu mà nói rằng ông phải lo tất cả, ông có là thánh cũng không thể lo tất cả, cho nên vẫn có cái sự phân công. Tức là việc mà lo về vấn đề phát triển kinh tế, ông thủ tướng vẫn là cái người phải chịu trách nhiệm là chính, với cái đội ngũ các bộ trưởng của ông ấy. Cho nên là về cái cạnh đấy thì tôi nghĩ tức là gì là ông tổng bí thư và chủ tịch nước có lẽ là nhẹ gánh đi một phần, nhưng mà về cái chuyện mà quyền lực tổ chức lại ở trong đảng, tổ chức lại gọi là gì là nhân sự là vấn đề quan trọng.
Vâng, trước khi chúng ta đi tiếp với vòng câu hỏi cuối cùng thì chúng tôi đã chia sẻ có một câu hỏi nữa mà chúng tôi nhận được qua kênh riêng đấy, thì chúng tôi thử hỏi ông Nguyễn Văn Huy xem có được không. Nguyễn Văn Huy từ Pháp ạ. Tức là có cái ý kiến nói rằng là so sánh với trường hợp của ông Tô Lâm với trường hợp của ông Trần Thủ Độ. Đấy, thì đây là một ý kiến của tiến sĩ luật sư, giáo sư triết học, là nhà luật học Nguyễn Hữu Liêm. Ông đã cũng đã tham gia một chương trình của VOA tiếng Việt, và sau đó thì ông còn đăng tiếp bồi tiếp một bài khá dài ở trên truyền thông có sử tiếng Việt về cái cơ ý đó. Trong khi đó thì từ Pháp thì kỹ sư Nguyễn Gia Kiểm thì nói rằng là ông lại làm cho ông cái việc trường hợp Tô Lâm làm cho ông nghĩ nhiều hơn tới trường hợp như là Hồ Quý Ly. Thì không biết là trong thời gian rất là ngắn gọn, khoảng 3 đến 5 phút thôi, không biết là ông Nguyễn Văn Huy có cái bình luận gì không hay như nào, xin mời ông.
Thưa anh, mình cũng nên đi vào một cái lối lý luận mới, tức là chúng ta không dựa vào quá khứ nhiều, tại vì Trần Thủ Độ, Hồ Quý Ly là một thời rất là xa xưa, và chính trị thời đó không giống ngày nay. Nhưng mà tôi thấy hiện nay cái vấn đề mà của ông Tô Lâm cũng như mà Đảng Cộng sản hiện nay đó là ngoài vấn đề nhân sự đó và còn vấn đề lý tưởng, tại vì là cái lý tưởng thì ngày nay cái chủ nghĩa cộng sản ngày nay nó không còn ăn khách nữa, mà họ cứ cố tình nhờ nhép và để làm sao cho mọi người hiểu là đường lối xã hội chủ nghĩa Mác Lênin nên Karl Marx nào là tốt, thì họ ngượng lắm, tại vì họ cứ nói đi nói lại mà thấy không chạy được, và chính họ cũng nói là tình trạng tự chuyển biến và tự chuyển hóa nó quá mạnh. Là tôi nghĩ rằng cái đe dọa của Đảng Cộng sản hiện nay là vấn đề lý tưởng. Tại vì khi Đảng Cộng sản không còn đoàn kết với nhau nữa thì họ mất lý tưởng rồi. Thì phải tập trung vào một người để lấy quyết định nhanh. Và càng ngày càng độc tài lên thì người ta phải dùng vào công an thôi để mà đàn áp những cái tiếng nói bất đồng. Thành ra tôi thấy cái nguy cơ nằm ở đó, mà tôi nghĩ hiện nay là cái vấn đề Đảng Cộng sản hiện nay là cái ban lý luận trung ương giống như là cái ban tuyên giáo đó. Họ đang gặp vấn đề. Thành ra họ không có thể thuyết phục được quần chúng, cũng trong nội bộ đảng nữa. Thành ra tôi thấy trong tương lai đó là làm sao phải củng cố cái lực lượng lý luận mà ngày nay dùng lý, tôi thấy có một số dư luận viên họ cứ nói tầm bậy tầm bạ, mình buồn cười. Chẳng hạn như là nhìn là anh Trí có lặp lại nói là lập tụi Trung người bạn Campuchia mình lập cái con kinh Techo kinh đào đó để cho Trung Quốc đem tàu chiến sát, mình thấy cái đó là hơi trẻ con, tại vì ngày nay không ai đem tàu trên sông để đang tấn công hết, tại vì chết ngay tại chỗ. Thành ra tôi nghĩ rằng người ta dùng phi đạn từ xa tới, thành ra những cái lý luận mà kiểu đó không ăn khách nữa. Mà với lại ngày nay mà cứ lấy cái tình trạng hiện nay mà so sánh với ông Hồ Quý Ly là theo tàu, hay ông Trần Thủ Độ cũng theo tàu, thì tôi nghĩ rằng thực sự mình đã theo tàu từ lâu rồi, từ năm 2000 rồi. Tại vì nếu mà các anh chị có để ý đó, là những cái sau cái cuộc họp mà năm 2000 giữa Bộ Ngoại giao Việt Nam với Bộ Ngoại giao Trung Quốc đó, là Việt Nam đã bắt đầu đi theo con đường sau cái năm cái hội Thành Đô 90 đó, hoặc là Việt Nam đã những đi theo con đường Trung Quốc từ lâu rồi, từ năm 2000. Rồi những năm sau đó là họ khai triển khai theo cái đường hướng đó qua những tuyên bố chung từ năm 2000 đến năm 2023 vừa rồi. Đã đọc kỹ lại những cái tuyên bố chung đó thì thấy rồi hoàn toàn là chúng ta nằm trong bàn tay Trung Quốc, chạy đâu cho thoát. Tại vì tất cả những gì chúng ta bàn như là đường xa lộ Bắc Nam hay là cảng hay là khu mà bốn khu mà tự trị gì đó là nằm trong cái khuôn khổ của con tuyên bố chung hết, và kể cả con đường mà tơ lụa mới họ mình nằm hoàn toàn trong đó hết. Thành ra ngày nay Trung Quốc mà có giúp Campuchia đào con kinh đó, nó cũng nằm trong đường hướng đó mà Việt Nam đã đồng ý rồi, chứ không phải không. Tại vì Việt Nam, các bạn có để ý không? Là không người nào bàn về vấn đề đó hết.
Đồng ý rồi là thế nào? Và căn cứ không thế nào? Ông nói là
Việt Nam... Tức là cái con kinh đào ngày nay Việt Nam mình chỉ có những người như mình phản đối thôi, chứ còn chính quyền họ không phản đối hết. Họ chỉ nói cái này phải không bàn thảo với họ thôi. Thật sự nó nằm trong con đường chiến lược, tức là con đường tơ lụa rồi, nó nằm trong đó. Mà ngày nay tôi thấy rằng chúng ta là những người bàn hơn Đảng Cộng sản những cái vấn đề đó, thành ra tôi thấy nhiều khi mình đi hơi quá xa. Tại vì cái Đảng Cộng sản ngày nay là những đó là những con đường họ đã chấp nhận từ lâu rồi, chứ không phải mới đây đâu. Nếu mà các bạn đọc kỹ những cái tuyên bố chung đó thì là nó đi cái đường hướng bắt buộc phải đi tới. Cái vấn đề kẹt là Trung Quốc ngày nay không có tiền để tài trợ nữa, thành ra người ta có hơi phân vân, và Việt Nam mình cũng hơi đi lạc hướng là cũng muốn đi theo Mỹ để kiếm viện trợ, giống như là xin bỏ cái quy chế được nhận kinh tế thị trường để mà tiếp tục có xuất khẩu được. Thành ra tôi thấy vấn đề nằm ở đó, chứ còn thực sự mình không thoát khỏi Trung Quốc. Thành ra cái ban lãnh đạo trong tương lai đó cũng như vậy thôi, từ đây đến năm 2020 đến ngày 26 cái đại hội 14 thôi, không biết như thế nào, nhưng mà từ đến đó là mình vẫn giữ nguyên, tức là vẫn lệ thuộc Trung Quốc một cách gián tiếp, không lộ liễu, nhưng mà rất rất là quan trọng. Và tôi chỉ xin hết vậy thôi.
Vâng, bây giờ thì chúng ta đi vào cái phần câu hỏi của cuối cùng. Nhưng mà chúng tôi cũng xin chia sẻ thêm là có ý kiến mà chúng tôi có nhận được qua kênh riêng trong cái dịp này, chúng ta khách tham khảo được. Người ta nói rằng là có lẽ cũng cần phải lưu ý về cái việc, tức là cái hệ hình, cái paradigm mà rất là quan trọng. Dường như là Đảng Cộng sản Việt Nam và những ban lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam muốn cho toàn dân chỉ đi vào hẹp vào cái hệ hình của họ, ý muốn nói tức là vào một cái món ăn của họ hay là một cái menu, một cái thực đơn của họ mà thôi, và không muốn bàn ra bên ngoài. Nhưng mà nó chắc gì là người ta thích cái món ăn đó, chắc gì người ta thích thực dân đó, thậm chí có thể người ta không thích cái nhà hàng đó, người ta có thể thích những cái thứ khác và đi ra thế giới bên ngoài rộng hơn. Thì đấy là những cái câu chuyện là ý bình luận như thế. Bây giờ thì tiếp theo tức là nhìn tới vấn đề về của tương lai đấy ạ. Thì cái câu hỏi tức là, thưa quý vị, cuối cùng thì về vấn đề chính trường, về chính trị nội bộ của Việt Nam, từ nhân sự cấp cao đến đường lối chính sách, và từ nay đến đại hội 14 của Đảng Cộng sản Việt Nam, nếu còn có đại hội đó, và nhất là sau khi ông Tô Lâm như thế là nắm hai chức vụ là Chủ tịch nước và Tổng Bí thư Đảng Việt Nam đấy, thì quý vị thấy có cái điều gì mà có thể muốn nói, chẳng hạn như tới đây nó có thể nó xảy ra như thế nào, có cái gì đáng cần lưu ý hay không, lưu ý trước hay không, điều gì tức là mà công chúng, người dân và kể cả đảng viên nữa của đảng này có thể là cần lưu ý. Và cũng có mở ngoặc thêm, tức là người ta thấy rằng là vừa rồi nhìn lại thì thấy dường như nó có rất một cái hệ thống, có thể là không hạn chế ở đó, nhưng mà thấy rằng là chẳng hạn bắt những cái nhà báo, người cầm bút, tác giả, bắt ông Huy Đức, rồi thì là trong rồi bắt các cái vị luật gia, kể cả trong đó có đại biểu Quốc hội hoặc là cựu đại biểu Quốc hội, như trường hợp của bắt ông Lưu Bình Nhưỡng, rồi thì ông Lê Thanh Vân, rồi ông Trần Đình Chiển, vân vân. Rồi chưa kể trước đó là người ta cho rằng đã hạ bệ một loạt các cái nhân vật rất cấp cao trong cả cơ cấu, thậm chí là tứ trụ, vân vân, mở rộng tứ trụ ngũ trụ. Rồi mới đây như các vị khách mời cũng đã bình luận là đã ít nhất là có bốn, người ta nói là vừa mới lên cái mà đã gọi là không có an dân mà đã chảm tướng, chảm liên tục, rồi từ đưa ra những dấu hiệu được cho là có thể đe dọa cân não, vân vân. Thì theo ý kiến khác nhau, thế thì tuy vậy thì để nhìn tới cái giai đoạn tới đây và trung hạn thì quý vị thấy có điều gì muốn nói hay không ạ? Và phần này chúng tôi xin đổi cái trật tự một chút, chúng tôi xin mời Nguyễn Văn Chi từ Úc trước, xin mời ông.
Cảm ơn anh. Theo như tôi, như cái ý kiến của tôi ngay từ ban đầu, tức cái ý của ông Tô Lâm là muốn làm luôn nhất thể hóa giống như Trung Quốc. Như là anh Quy đó, tiến sĩ Quy nói rằng là Việt Nam đã theo Trung Quốc từ lâu rồi, mà thực sự là như thế. Quý vị thấy rằng là tất cả những cái chương trình mà đào tạo, huấn luyện rồi thế này thế kia đó của Việt Nam luôn luôn gửi qua Trung Quốc, thế đó là mình là học trò của người ta rồi, thì học cái đó để đem ra để ứng dụng cái đó. Cho nên cái việc mà ông Tập Cận Bình đã làm tới nhiệm kỳ thứ ba là nhất thể hóa như thế thì Việt Nam sẽ đi đến con đường đó. Nhưng mà vấn đề là liệu rằng ông Tô Lâm có giữ được, có làm được điều đó hay không, là do nó có cái sự là người ta muốn đấu đá nội bộ, là bên quân đội người ta muốn ông Lương Cường làm chủ tịch nước, đúng không? Chủ tịch nước để cho ông Lâm chỉ có làm bộ tổng bí thư. Nhưng mà điều đó là có thể là ông Tô Lâm không đồng ý, và ông Tô Lâm có thể là không đồng ý mà bên quốc phòng cũng không có làm gì được. Là vì sao? Là vì bên quốc phòng nó cũng có những cái vấn đề mà người ta, nếu ông Tô Lâm làm mạnh ấy, thì cũng lắm bụng, hiểu không? Đấy, cái đô vật cũng lắm bụng. Cho nên nó nhiều vấn đề lắm. Bây giờ mình nói ra thì nó đụng chạm, nhưng mà đại khái là đụng tới đâu thì nó lộn tùng phèo tới đó rồi. Thì thực ra mà nói thì bây giờ đi người ta nhân danh cái lý tưởng chủ nghĩa cộng sản Marx Lenin, tức là kiểu như là treo đầu heo bán thịt chó thôi. Chứ còn thực ra thì bây giờ cứ hỏi thẳng kể cả tất cả những người 5 triệu ba đảng viên, có ông nào mà có lý tưởng cộng sản không? Tại vì thế này nè, cái nguyên lý của chủ nghĩa cộng sản là gì? Là bây giờ vấn đề là điện khí hóa và chủ nghĩa xã hội. Muốn xây dựng chủ nghĩa xã hội phải con người xã hội chủ nghĩa, mà con người xã hội chủ nghĩa là gì? Là vô sản. Vô sản mà kể cả là không có cái tín ngưỡng luôn á. Nó cái tín ngưỡng của họ đó là chủ nghĩa cộng sản. Chứ không có ông trời, ông đất, không có ông thần thánh, ông Phật, ông trời trời nào hết á, hiểu không? Cho nên á, thực sự mà nói rằng á, bây giờ là kiểu như là Trung Quốc còn có phải là cộng sản không? Không, không có. Từ năm 1972 khi mà cuộc giao lưu bóng bàn với lại ông Nixon cho đến với ông Mao Trạch Đông là người ta đã thay đổi, và nhất là đặc biệt năm 1976 là cái đã có những cái chuyển biến mà lúc là ông Đặng Tiểu Bình mèo trắng mèo đăng, mèo nào bắt chuột được. Cho nên Việt Nam bây giờ thì cũng đi có con đường đó. Đấy là lý do tại sao mà khi mà bà phó tổng thống qua mà không làm được, vì chưa có thỏa thuận được ở trong đảng, đúng không? Nhưng mà khi mà thấy công việc đó em rồi thì chính ông Trọng điện thoại nói chuyện với là ông Joe Biden về vấn đề mà nâng cấp chiến lược toàn diện, và sau đó thì đùng đưa nâng cấp với lại Nhật Bản và Úc. Như vậy thì vấn đề kinh tế, tức là cái vấn đề cái nồi cơm á, nó quan trọng lắm quý vị. Thí dụ không ổn định chính trị á, không ổn định đời sống dân chúng và kinh tế đó, kinh tế nó quyết định cho chính trị, thực sự là như thế. Đến bây giờ thì, cho nên bắt buộc là người là một hình thức. Cái lý do mà người Mỹ, mà Úc đây cũng vậy nè, lý do mà người Mỹ không công nhận là Việt Nam kinh tế thị trường, bởi vì Việt Nam là
kinh tế thị trường, định hướng xã hội chủ nghĩa, lấy doanh nghiệp nhà nước làm chủ đạo. Cái câu đó nằm ở trong trong đâu đấy, trong trong nghị quyết hay trong cái gì đó? Thế thì ai mà công nhận được? Tại vì tôi sống ở bên nước Úc và sống đi nhiều nơi ở các nước ấy. kể cả những cái mà quan trọng như là hàng không của Úc ấy, hay là Telstra hay là cái gì của Úc ấy, là đều là quốc hữu hóa hết rồi, của dân chúng hết rồi, bán cho cổ phần cổ phiếu hết rồi, không, nhà nước không có mà tham dự một cái gì hết, thì cái đó mới gọi là kinh tế thị trường. Vì kinh tế thị trường nó dựa trên cái lợi nhuận cung và cầu, phải không? Đó là lý do tại sao mà hãng Toyota một năm nó ra tới 4 đợt, và mỗi năm nó thay đổi. Còn Việt Nam cứ kiểu mà kinh tế trục trung 5 năm, 10 năm thì hỏng rồi. Cho nên á, chừng nào bỏ cái đuôi đó, tức là kinh tế thị trường dựa trên nhu cầu cung và cầu, phải không? Người dân cung thì có cái bên cầu nó, cái bên cung nó cung ứng cho cái cầu, và nó luôn luôn nó tiến bộ để cho nó đáp ứng cái sự văn minh và tiến bộ khoa học kỹ thuật. Đấy, xin hết. Tôi cũng xin hết, là tại vì ngày mai tôi phải đi đi rất sớm. Tôi xin xin rời khỏi cái buổi họp.
Chúng tôi xin hỏi chi một ý thôi ạ. Ông nói không biết là Úc đã theo ông, Úc đã công nhận Việt Nam có nền kinh tế thị trường chưa?
Tôi cũng không nhớ là có hay chưa, nhưng mà đại khái là Úc với Việt Nam á là nằm ở trong cái hiệp ước gì đó TTP gì phải không? Có. Thế cho nên á, hàng hóa của Việt Nam ở Úc này nó tràn ngập luôn, phải không? Tức là vì nhập qua không có phải đóng thuế mà. Cái hình như là chỉ có Mỹ là rút ra khỏi, nhưng mà Úc với Việt Nam vẫn có còn trong đó. Cho nên đó là lý do mà bây giờ hàng hóa, kể cả mắm tôm thì móng bà giáo Thảo cũng có, móng của bà gì đó cũng có, đủ hết. Gạo móng đưa qua thoải mái. Úc thì nhập vào Việt Nam thì chẳng bao nhiêu, nhưng mà Úc nhập của Úc xuất ở qua Việt Nam rất là ít, nhưng mà Úc nhập của Việt Nam rất là nhiều. Cho nên tôi không biết là có công nhận hay không, nhưng mà cái vấn đề về thương mại á rất là dồi dào, và Việt Nam, đặc biệt là Úc, giúp đỡ cho Việt Nam trên viện biên diện mà bề mề mặt, tức là mọi người đều biết, thì cái đó là ai cũng biết rồi, nhưng mà ngoài ra thì Úc nó có những cái giúp đỡ cho Việt Nam nó rất là sâu rộng đó quý vị, kể cả vấn đề an ninh nữa. Vấn đề an ninh cách đây gần 20 năm đó, Úc đã một ông đại tá bên tình báo của Úc, hay là bên cảnh sát của Úc đã qua tới Việt Nam để giúp đỡ cho Việt Nam vấn đề an ninh ấy, vấn đề kỹ thuật, vấn đề để hay nói chung lại là có nghĩa là Úc nó rất là gần thân cận với lại Úc. Và điều này á nó nằm ở trong cái chiến lược toàn cầu đó, theo chiến lược gọi là quát á, tức là tứ quát á, Mỹ Úc Ấn Độ với lại Nhật Bản. Nhưng mà Úc nó còn có cái là NZUS, thì NZUS nó gần như bỏ rồi, cái gì có UNCLOS, tức là Mỹ, Anh và Úc, đó ba nước đó nó rất là quan trọng. Và lực lượng nguyên tử của Mỹ nó đặt ở trên Darwin á, nó luôn luôn nó răng đe để nếu trong trường hợp mà chiến tranh nguyên tử thì Úc nó là một trong những cái lực lượng nguyên tử rất là quan trọng để nó hoạt động trong cái tình huống mà nếu cần thiết. Đấy là tôi nói tóm lại một cái, thì dĩ nhiên là tôi cũng đọc báo là chơi thôi, chứ tôi cũng không có làm gì hết, cho nên đại khái là như thế. Xin cảm ơn, và tôi xin sau câu buổi này tôi rồi đã, vì ngày mai tôi phải đi sớm để có những cái việc làm riêng cá nhân của tôi. Xin cảm ơn quý vị nha.
Đúng không Chi, tức là cái nguồn ở đây thì từ phía Việt Nam có công bố, tức là Úc và Australia là hai trong số 18 nước đầu tiên đấy, những nhóm đầu tiên là đã công nhận khá sớm Việt Nam là có nền kinh tế thị trường. Cái nguồn nói ra là Úc đã có cái thời điểm công nhận là mùng 1 tháng 8 năm 2008, và New Zealand là mùng 1 tháng 12 năm 2008. Một nguồn khác nói rằng là cái này là từ thời của ông Vũ Huy Hoàng còn làm là Bộ trưởng Công Thương Việt Nam, thì Bộ trưởng Thương mại, Bộ Thương mại của hai nước trên thì đã có cái trao cái ký và trao văn kiện chính thức công nhận Việt Nam là nền kinh tế thị trường đầy đủ. Và chúng tôi xin cảm ơn ông Nguyễn Văn Chi ạ. Vâng, ý kiến tiếp theo thì chúng tôi xin mời tiến sĩ Nguyễn Huy Vũ từ Oslo, Na Uy. Xin mời tiến sĩ. Cảm ơn ông Nguyễn Văn Chi.
Chào anh Chi.
Dạ, xin chào. Nếu được xin anh Quốc Phương cho hỏi lại câu hỏi được không?
Chúng ta hôm nay chúng ta thảo luận cái chủ đề đó là thách thức nội trị ngoại giao nào đang chờ đón ông Tô Lâm đó, và những cái nhóm trong ban lãnh đạo của ông, những cái là những cái đồng sự đồng nghiệp gần gũi nhất của ông đó. thì tới đây nhìn tới hướng tới đây nó là cái gì thì chốt lại cái câu chuyện như này, và có điều gì mà không chỉ là người dân công chúng của Việt Nam đâu mà cái cả đảng viên của đảng này cần cái lưu ý trong cái thời gian tới đây, ngắn hay là trung hạn, thưa tiến sĩ?
Yeah. Thì có hai cái vấn đề như nãy, một cái ngắn gọn, một cái hai vấn đề chính. Thực chất là có ba vấn đề về đối ngoại thì ông Tô Lâm ông chắc chắn là phải giữ mối quan hệ với lại tốt với lại Trung Quốc rồi, vì đó là một cái đồng minh ý thức hệ. Sau bên cạnh đó là ông cũng phải cố gắng giữ một cái mối quan hệ tốt với lại Hoa Kỳ và phương Tây để mà giúp cho Việt Nam là không bị cô lập, giống như là cái tình trạng mà là trước năm 90 khi Việt Nam là bị cấm vận đấy, thì nó khi bị cấm vận, càng bị cấm vận thì lại càng lệ thuộc vào Trung Quốc nhiều hơn, thì Đảng Cộng sản chắc chắn không muốn điều đó. Họ muốn có một cái sự cân bằng trong mối quan hệ để mà duy trì vị trí của họ, đó về đối ngoại. Còn về đối nội thì nó khó hơn, bởi vì ông Tô Lâm ông phải thể hiện cái khả năng của ổng. Thì khả năng của ổng tạo ra một nền kinh tế và là nó phát triển để mà người ta thấy được là ông này là một cái người là xứng đáng có ngồi vị trí đó. Đó. Thì nó cái sự, bởi vì sao? Bởi vì ông ta không chỉ là ông nhận được cái sự gọi là sự phản ứng của người dân không đâu, mà ngay cả trong nội bộ Đảng Cộng sản nữa, những cái đảng viên khác họ cũng không ngồi đó, họ chờ một cái cơ hội để mà đẩy ông Tô Lâm đi. Cho nên ông Tô Lâm phải chứng tỏ là ông có một cái khả năng đó, một cái khả năng, một cái đường hướng, một cái quyết sách. Thì ông Nguyễn Phú Trọng ông ngồi đó ba nhiệm kỳ, không hẳn là ông không có khả năng. Cái khả năng lớn nhất của ông là đoàn kết trong đảng, là cái chuyện đó là chuyện có. Cái khả năng thứ hai là đừng quên là ông không hề chống đối những cái việc ký kết hiệp định thương mại tự do với các nước. Việt Nam là dưới thời ông là trong 15 năm nay là hầu như là mở toàn nền kinh tế. Chính vì mở toàn nền kinh tế cho nên là chúng ta sẽ thấy được là sự gọi là Việt Nam cũng có một cái sự phát triển tương đối để đời sống người dân dễ thở hơn. Đấy, thì đó là một cái có thể là một cái thành tựu của ông Nguyễn Phú Trọng so với những người khác, so với những người trước đó. Người trước đó là hầu như là không ý thức về rõ lắm về cái chuyện là mở cửa nền kinh tế. Cho nên Việt Nam hiện nay là một nền kinh tế là tương đối là mở. Ông Nguyễn Phú Trọng là ông làm được chuyện đó là ông ý thức được rằng là mở cửa nền kinh tế là giao thiệp với phương Tây càng nhiều thì nó sẽ đem lại cái sự thịnh vượng cho đất nước. Đó. Nhưng mà đến đây á, thì sau khi Việt Nam đã mở cửa nền kinh tế toàn bộ rồi thì lại cái như là cái nội lực, cái nguồn nguyên liệu thô về con người, về đất đai, về thuế, giảm thuế này kia, nó đã tới mức mà cái ngưỡng rồi. Ông Tô Lâm ông nhận cái vị trí ông Nguyễn Phú Trọng bắt buộc ông phải có những cải cách mới để mà ông mở cửa nền kinh tế, để đi xa hơn, để mà đưa Việt Nam tiến lên một nấc thang gọi là thịnh vượng hơn. Thì ông như thế nào muốn mà Việt Nam mà tiến lên một cái gọi là mức nấc thang mới trong nền kinh tế đó, thì bắt buộc là phải đầu tư vào con người. Đã đầu tư vào con người có nghĩa là anh làm sao phải đầu tư vào giáo dục, anh làm sao đầu tư vào cơ sở hạ tầng tốt. Nhưng mà hiện nay là Đảng Cộng sản đang đầu tư cơ sở hạ tầng, nhưng mà nó vẫn là cái về chi phí tham nhũng rất lớn, cho nên dẫn đến là cái hạ tầng nó vừa phát triển vừa chậm mà nó vừa chi phí rất là lớn, là cái đối mặt Việt Nam hiện nay đang đối mặt cái chuyện đó. Cái chuyện thứ hai là anh phải đầu tư vào con người, khiến cho cái giáo dục nó đi lên một cái tầng cao hơn. Mà muốn giáo dục cái con người nó muốn đi lên một cái mức cao hơn đó, thì anh phải để người ta tự do, đúng không? Anh không thể nào đào tạo con người, anh nhồi sọ con người người để mà người ta làm việc một công việc gọi là sáng tạo cả. Bởi vì sáng tạo nó cần đòi hỏi tự do, cần một cái môi trường thông thoáng, cần một cái xã hội nó cởi mở. Nhưng mà cái làm cái chuyện đó thì nó lại đối nghịch với cái chuyện là đảng độc đảng cầm quyền. Khi mà con người trở nên tự do, khi mà người ta trở nên đầu óc nó thoáng hơn, khi mà người ta chấp nhận ý kiến trái chiều nhiều hơn để mà phát triển, thì lúc đó là người ta lại đòi hỏi là cái chuyện là chuyện tự do trong bầu cử, tự do ứng cử rồi dân chủ. Thì đó là nó là ông Nguyễn Tô Lâm hiện nay đang nắm một cái vị trí gọi là rất là nhạy cảm, là ông buộc phải đưa một quyết định, đó có thể là một quyết định lịch sử để Việt Nam chuyển sang một trang mới, hay là Việt Nam sẽ đối diện với một sự xung đột bên trong
thì chúng ta phải cần phải chờ xem là ông sẽ làm cái gì.
Vâng, tiếp theo chúng tôi xin mời tiến sĩ Nguyễn Văn Huy từ Pháp, nếu ông thấy có điều gì muốn bổ sung hay muốn nói thêm. Xin mời ông.
Thực sự thì nãy giờ tôi thấy nhiều người đã nói rồi, nhưng mà nãy tôi nói lặp lại rồi, cái tương lai những ngày sắp tới của ông Tô Lâm, cái ban lãnh đạo, ban ekip của ông Tô Lâm đó, sẽ tập trung giải quyết hai vấn đề chính như nãy anh Huy Vũ có nói đó. Là thứ nhất là vấn đề con người trong nội bộ đảng, làm sao phải tìm được những con người xứng đáng để lãnh đạo. Chứ thực sự hiện nay phải nói thẳng thẳng là thẳng ra đó là cái trình độ mà quản lý của những người đảng cộng sản quá thấp, họ không có cái kiến thức để mà quản trị một quốc gia, họ chỉ có kiến thức tổ chức một cái đảng để làm sao giữ quyền thôi, chứ còn một thành phố họ cũng không giải quyết được nữa thì làm sao mà giải quyết được vấn đề kinh tế quốc gia. Và cái thứ hai mà tôi thấy cái này quan trọng, như tôi nói lặp lại ý của tôi hồi nãy đó, là phải củng cố lại cái lý tưởng đảng cộng sản. Chứ bây giờ lấy cái lý tưởng cộng sản mà ra áp dụng người khác nó không còn chạy nữa, mà đảng cộng sản phải phát minh cái gì mới mà họ không làm được. Thành ra tôi thấy trong những ngày sắp tới cái khủng hoảng nằm ở đây chứ không phải là ở đâu hết. Tại vì nếu mà như anh Vũ hồi nãy có nói, nếu mà một thí dụ lấy một trường đại học chẳng hạn, như người ta thường nghe nói là có một trường đại học có một ông giáo sư, ông giỏi, ông muốn làm một cái gì phát triển, nhưng mà cái ông mà quản trị đó là cái ông nghiệp đoàn, ông không cho phép, cái ông giáo sư cũng chịu. Thì tôi nghĩ làm sao mà quản trị một đất nước, một người không có trình độ mà đòi quản trị một đất nước, một người có kiến thức cao hơn. Thành ra tôi thấy cái đây vấn đề mà đi cái dilemma, tức là tôi gọi cái là đối nghịch của xã hội của Việt Nam đó, là những người quản trị thì họ có quyền nhưng mà họ không có trình độ, còn những người có trình độ thì họ phải dưới quyền những người không có trình độ thì họ không làm việc được. Thành ra tôi nghĩ là cái bế tắc nằm ở đó, mà nếu mà phá được cái bế tắc này đó thì Việt Nam mình khá, nhưng mà nếu mà còn đảng cộng sản thì cái bế tắc này nó không phá được. Thành ra tôi nghĩ rằng vấn đề của ông Tô Lâm trong ngày sắp tới rất là khó khăn chứ không phải dễ dàng đâu, mặc dù có quyền trong tay nhưng mà biết quản trị đất nước như thế nào, tại vì họ không có những người xứng đáng để mà quản trị đất nước. Tôi xin hết.
Vâng, thưa luật sư Nguyễn Văn Đài cũng có cái câu hỏi, họ hỏi thêm là thế này, tức là không biết là thực lực bây giờ là cái trong cái trung tâm quyền lực của mình mà ông Tô Lâm chẳng hạn ông ấy nắm được ấy, thì không biết là cái ekip của ông ấy thực sự là có những ai, hay là trong cái vòng kín của ông ấy số ít thế nào, có mở rộng ra số đông là những ai không, thực sự là người dân rất mong muốn được biết, vì không rõ gì cả, chỉ thấy là thống bầu 100% thế thôi ra, nhưng không rõ thế nào. Thứ hai là người ta thêm câu hỏi là bây giờ không biết là ông Tô Lâm từ trước giờ thì không biết ông đã chứng tỏ người là có những cái năng lực không, mà bây giờ ông lên nắm lúc hai cái chức như vậy trong thời gian rất ngắn như thế, thì nếu mà ông ấy làm tốt thì đã đành, nếu ông làm tốt thì không, không thì sao rồi, thì đấy là Tô Lâm. Còn nếu chẳng hạn trường hợp ông Lương Cường chẳng hạn ngồi vào tỉnh nước thì cũng không hỏi tương tự là ra làm sao. Thì đấy là một số câu hỏi mà trong công chúng người ta quan tâm và chúng tôi cũng có tham khảo được trong quá trình chuẩn bị tình này. Còn chúng tôi xin mời ông Nguyễn Văn Đài tiếp theo, xin mời ông.
Vâng, thì nói về cái hệ thống quyền lực của Tô Lâm ấy, thì như tôi vừa nói từ bắt đầu đấy, ông ấy dựa hoàn toàn chủ yếu vào cái sự ủng hộ và chống lưng từ Bộ Công an thôi. Bởi vì khi mà ông ngồi vào ghế Bộ trưởng Công an năm 2016 á, thì ông ta không ngừng tăng cường cái quyền lực của mình ở ngành công an bằng cách xóa bỏ các cái tổng cục trung gian. Từ bộ trưởng ấy, ông ta có thể ra lệnh trực tiếp tới các cục trưởng, cục phó, rồi tới các giám đốc của 63 tỉnh thành. Bây giờ cộng thêm với lực lượng bảo vệ an ninh trật tự cơ sở trực tiếp điều hành của bộ trưởng công an nữa, thì ông ấy lại càng nắm vững được cái quyền lực đó. Thế thì vậy là trong đảng ấy còn những thách thức nào đối với cái hệ thống quyền lực của Tô Lâm hay không? Thì đương nhiên quân đội là một lực lượng cản trở ông ấy rất lớn rồi. Bởi vì tất cả những cái gì ông Tô Lâm muốn làm thì đương nhiên phải được sự ủng hộ và đồng ý từ quân đội. Còn nếu như mà ông ta đi ngược lại cái lợi ích của quân đội cũng như là cái điều quân đội ta không muốn thì chắc chắn ông ta phải chống, phải ông gặp là phải sự chống đối rất là lớn từ phía quân đội. Đấy, cho nên là hai bên thì ông ta phải có cái thỏa thuận với quân đội, vì quân đội có nắm lực lượng vũ trang rất là mạnh mẽ. Còn về dân sự thì hiển nhiên ông Phạm Minh Chính thì trước đây ông ấy cũng là một cái đối thủ của ông Tô Lâm trên cái con đường mà ông Tô Lâm đạt quyền lực tuyệt đối, thì đương nhiên là lúc nào ông Phạm Minh Chính vẫn nắm giữ được quyền lực của mình, và những cái gì ông Tô Lâm muốn làm ấy, thì ông cũng phải thương lượng với cả phía ông Phạm Minh Chính nữa. Ngoài ra còn những cái phe nhóm nhỏ như là Nghệ An, Hà Tĩnh hay là những cái phe nhóm miền Nam trước đây còn lại ấy, thì tất nhiên là bây giờ họ suy yếu rồi, nó không đáng để ông Tô Lâm quan tâm nữa, nhưng mà ông cũng phải luôn luôn để mắt đến và đề phòng cái sự trỗi dậy của các cái phe nhóm khác ở trong đảng. Đấy là về thách thức quyền lực của ông Tô Lâm. Thế còn nói về những cái thành tựu của Tô Lâm ý, xin lỗi, có điều gì mà ông bây giờ ông có thể từ một người bộ trưởng công an ấy có thể ngồi vào hai cái ghế quyền lực cao nhất là tổng bí thư và chủ tịch nước ấy, thì chúng ta thấy trong suốt trời lịch sử từ khi ông Tô Lâm tốt nghiệp đại học vào năm 1974 thì ông chỉ đi trong ngành an ninh thôi. Cái chức vụ đầu tiên của ông ấy là trưởng phòng, rồi sau đó lên cục phó của an ninh, cục trưởng, phó tổng cục trưởng, tổng cục trưởng, thứ trưởng, bộ trưởng, chủ tịch nước, và bây giờ là thêm kiêm nhiệm tổng bí thư. Về thành tựu kinh tế, ông ta không có bất kỳ một cái thành tựu kinh tế nào, bởi vì lĩnh vực ông không phải là lĩnh vực kinh tế. Ông ấy chỉ tập trung được cái quyền lực cho ngành công an bành trướng trở thành một cái siêu bộ. Đáng lẽ trước đây ấy, tôi nhớ khi tôi còn học ấy, thì lúc đó đang thời kỳ gọi là thực hiện cải cách tư pháp, tức là họ muốn ấy, đưa những cái vấn đề quản lý trại giam, vấn đề quản lý hộ tịch hộ khẩu, vấn đề về hồ sơ của công dân chuyển sang cái bộ tư pháp, rồi vấn đề phòng cháy chữa cháy là chuyển cho ủy ban hành chính các cấp để mà quản lý. Thì ông Tô Lâm bao trọn tất cả mọi thứ lại trong tay ông ấy, thì cái thành tựu của ông ấy là đối với ngành công an thì rất là to lớn, còn đối với người dân và đất nước ấy thì ngược chiều lại. Cái gì mà ngành công an họ chiếm càng nhiều ấy thì nó càng làm hại cho người dân và đất nước càng lớn. Chúng ta không có đem lại bất kỳ một cái điều gì tốt đẹp cho người dân và nước Việt Nam cả. Việc mà ông ấy ngồi được vào ghế chủ tịch nước cũng như ngồi vào ghế tổng bí thư là chúng ta nói không phải dựa trên uy tín mà ông ta dựa vào trên sức mạnh và quyền lực. Đấy, dựa trên khủng bố đối với các ủy viên trung ương cũng như ủy viên bộ chính trị để ông ta ngồi vào đó thôi. Cho nên tôi nói bây giờ nếu như bầu cử tự do ở trong 300 trung ương thôi chứ chưa mở rộng ra 5,3 triệu đảng viên thì ông Tô Lâm không có cửa để mà có thể giành đủ số phiếu ngồi ghế tổng bí thư. Tôi đảm bảo chắc chắn 100% như vậy. Không bao giờ các ủy viên trung ương bầu cho Tô Lâm vào ghế tổng bí thư. Mà nếu như có sự tự do ứng cử trong đảng 5,3 triệu đảng viên nữa thì ông Tô Lâm lại càng không bao giờ có cơ hội để mà ngồi ghế đó. Đối với ông ta như tôi vừa phân tích ấy, ông ta không có bất kỳ một cái thành tựu nào cho người dân và đất nước cả, mà những cái gì ông ta tạo ra nó chỉ gây khó khăn cho người dân và đất nước. Và từ 1/1/2025 tới đây ấy, khi mà cái quy định về kiểm định khí thải xe máy ấy, nó sẽ tác động trực tiếp đến khoảng gần 80 triệu người Việt Nam khi Việt Nam sử dụng xe máy. Đấy, họ phải chịu tác động. Rồi những vấn đề như là bây giờ vấn đề chuyển tiền ngân hàng ấy, họ phải lấy cái trắc nghiệm sinh học của công dân ạ, thì nó đã gây khó khăn cho cuộc sống người dân rất là nhiều rồi. Rồi vấn đề trước đây ông tuyên bố ấy, là những cái thẻ chứng minh 12 số rồi thẻ căn cước công dân không gắn chip điện tử vẫn có giá trị để mà thực hiện. Thế nhưng mà những ngày gần đây tôi tiếp xúc với những người trong nước ấy, thì họ nói là gì, bây giờ khi họ đi đăng ký họ tịch hộ khẩu này, khi họ đi ra ngân hàng để làm thẻ ngân hàng hay mở tài khoản này, thì họ đều yêu cầu ấy, là phải có thẻ căn cước công dân có gắn chip điện tử. Cho nếu thẻ bình thường ấy, là họ sao không làm cho. Thì vô hình chung ấy, là anh đã tạo ra khó khăn cho cuộc sống hàng ngày của người dân. Anh nói là vẫn sử dụng ấy, thì phải sử dụng cho đến khi hết hạn. Nhưng bây giờ các cơ quan hay là các cái doanh nghiệp ấy, họ không sử dụng thì rõ ràng là người dân phải đi đổi lại rồi. Đấy thì rõ ràng ấy, là tất cả những cái gì mà ông Tô Lâm đã làm trong những năm vừa qua nó chỉ làm hại cho người dân, tốn kém cho người dân. Từ việc đổi mẫu mã hộ chiếu cho đến đổi thẻ căn cước đủ các loại. Rõ ràng ấy, không đem lại bất kỳ một lợi ích nào. Cho nên ý, là nếu như trên cương vị chủ tịch nước vậy thôi, nếu như bây giờ mà có ứng cử viên trong Quốc hội với khoảng gần 500 đại biểu Quốc hội mà được tự do ứng cử theo luật hiến pháp ấy, thì ông Tô Lâm không có cửa để mà ngồi ghế chủ tịch nước. Tôi khẳng định như vậy, không có đại biểu Quốc hội nào bỏ phiếu cho ông Tô Lâm cả. Đấy, cho nên ý, ông đạt được quyền lực ý, hoàn toàn dựa trên sức mạnh, dựa trên sự uy hiếp đe dọa đến các thành viên Quốc hội, đến ban chấp hành trung ương và cả mỗi chị để ông ta đạt quyền lực thôi.
Vâng. Trước khi chúng tôi xin mời ông Nguyễn Quang Nga thưa thẳng ý kiến để khép lại chương trình đó, thì chúng tôi xin chia sẻ với quý vị một hai cái thông tin chúng tôi tham khảo trong dịp này. Thì có một cái thông tin nói rằng là liên quan đến cái mà ông Tô Lâm được bầu vào cái chức tổng bí thư của Đảng Cộng sản Việt Nam đấy, thì VN một cái trang mạng đấy của truyền hình Việt Nam đấy, nói rằng là như bạn nói. Sáng ngày 8/24 tại thủ đô Hà Nội, Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 13 đã họp để giới thiệu nhân sự và bầu đồng chí Tổng Bí thư Ban chấp hành Đảng khóa 13. Tại hội nghị, căn cứ các quy định của Đảng trên cơ sở định hướng giới thiệu nhân sự của Bộ Chính trị Trung ương, Trung ương nêu cao trách nhiệm, trung trí tuệ, thảo luận dân chủ, suy tôn, thống nhất rất cao với số phiếu 100% bầu đồng chí Tô Lâm, vân 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 vân. Cái trường suy là mọi người rất là quan tâm. Thứ hai, một tiếng nữa chúng tôi cũng nhận được nói rằng là trong truyền thông quốc tế của tiếng Việt thì có bài đưa rằng đây là cái chuyện mà long trời lở đất. Thật ra là không hiểu là quốc tế coi cái này long trời lở đất có đúng hay không, hay là chỉ là quan điểm của một cái cơ quan truyền thông nào đó. Bởi vì là Việt Nam thì chắc là cũng không phải là một cái đại cường trên thế giới, cũng không phải là hàng đầu trên thế giới, thì làm sao long trời lở đất là thế nào? Thế đấy là quan điểm của ở đâu, thì đấy là một vài ý kiến như vậy. Rồi, vâng, thưa quý vị, bây giờ thưa ông Nguyễn Quang An, cũng trong công luận thì có người ta có ý kiến này, ta cho rằng cái này những cái tái cấu trúc về cấp cao ở trong cái đạo cấp cao nhất của Đảng Nhà nước Việt Nam vừa qua khác, thì dường như gợi ý rằng là có cái xu hướng của cái điều được cho là công an trị hay là cái gọi là có khi kể cả vai trò của quân đội trong đây nữa. Rồi thì có cái vấn đề nữa là cái chuyện tức là cái được cho là lực lượng vũ trang trị, và có người còn nói là cái chuyện là cái không biết có cái chuyện của chính quyền quân quản hay là không. Và người ta lưu ý rằng là nhìn vào trường hợp của Myanmar thì đã đành, nhưng là Thái Lan người ta đã từ cái câu chuyện của lãnh đạo quân sự lực lượng vũ trang người ta đang chuyển lại dân sự hóa như thế, thì không biết là cái khuynh hướng Việt Nam như này thì có điều gì đáng lo ngại trong chung và dài đây hay không, thưa tiến sĩ Hoàng Vương Quang Nga?
Thực sự tức là nếu nhìn về bề ngoài và nhìn vào các cái số đấy, thì chúng ta thấy là đúng là rất là đáng lo ngại. Bởi vì số lượng của những cái người cấp cao từ công an là rất nhiều. Nếu mà cộng thêm cả quân đội thì thấy rằng cái sự hiện diện của lực lượng vũ trang là rất lớn. Tuy nhiên ở Việt Nam nó có một cái hai cái lực lượng đấy đằng nào từ trước đến nay nó vẫn đóng một vai trò rất là quan trọng. Cái chuyện mà nó có gọi là trở thành một cái nhà nước công an trị hay không thì tôi nghĩ là bản thân là chế độ đã là một chế độ công an trị từ lâu rồi. Gọi là công an thì trong đấy là có một cái loại công an gọi là công an tư tưởng, tức là cảnh sát tư tưởng. Cảnh sát tư tưởng tôi nghĩ là nguy hiểm hơn là cảnh sát mặc trang phục và giữ an ninh trật tự, bởi vì cảnh sát tư tưởng là nó giám sát suy nghĩ của con người. Và thực sự cảnh sát tư tưởng là nó không mang lại cái gì tốt đẹp cho đất nước cả, mà nó chỉ làm hại thôi. Và nếu mà tính cả những người mà thuộc cái lực lượng cảnh sát tư tưởng nữa thì tôi nghĩ tức là cái lượng người mà thuộc lực lượng cảnh sát là chiếm rất là đông. Thế nên đấy là một cái thực tế. Và như vậy là một cái thực tế rất là đáng lo ngại. Và chừng nào mà người dân không lên tiếng, chừng nào mà bản thân những người ở trong đảng không lên tiếng mà không có cái dân chủ, ngay cả dân chủ nội bộ của họ nữa, thì một cái tương lai sẽ không phải là tốt đẹp gì cả. Tuy nhiên với cái việc mà ông Tô Lâm bây giờ nắm cả chức Tổng Bí thư lẫn Chủ tịch nước, ở đây là chúng ta cũng phải thấy là nó hơi khác ở ông Trọng đó. Ông Trọng là ông ấy là Tổng Bí thư rồi. Xong rồi vì ông Trần Đại Quang mất thì ông ấy đã đành phải gọi là nhận cái chức vụ Chủ tịch nước. Còn đối với ông Tô Lâm là cái thứ tự là nó quan trọng, là ông ấy mới chỉ là Chủ tịch nước thôi, bây giờ thì là ông ấy nắm thêm cái chức Tổng Bí thư, tức là theo hướng lên chứ không phải là một cái hướng mà là buộc phải làm như là cái ông Trọng ở thời ông Trần Đại Quang ông mất. Và khi mà người ta hướng lên như thế, tôi vẫn nghĩ tức là cái việc tới của ông ấy là củng cố lại cái thế của ông ấy bây giờ cho đến đại hội. Và tiếp sau đại hội là có nghĩa là thế của ông ấy là sẽ không thể có ai gọi là gì là so sánh kịp. Và khi một người lên nắm cờ thì có thể tức là gì là cái chuyện quá khứ của người ta có thể tức là gì là nếu mà nó cứ chạy theo đúng cái gọi là ngoại suy ra rất là dở, nhưng mà vẫn có cái khả năng là người ta muốn để lại cái dấu ấn gì đấy với đời sau chẳng hạn. Bởi vì như vậy là gì, cái từ mà suy tôn đó, ở trong cái thông báo của Ban Chấp hành Trung ương ấy, thì thấy như vậy là gì, là như thế là đây là như như là một vị vua mà mỗi một vị vua mới lên ngôi thì là lập ra một cái triều đại mới, và người ta muốn để lại cái dấu ấn của cái triều đại của người ta, cái danh tiếng của người ta. Và nếu mà cũng hoàn toàn không loại trừ với khả năng là khi ông nắm được toàn bộ quyền lực, tức là rất là mạnh, thì lúc đấy ông ấy có thể xoay chuyển một cách nào đấy. Bây giờ chúng ta chưa thể biết được, là chúng ta cũng còn chưa biết, bởi vì ông mới lên mấy ngày, chúng ta chưa biết là ai là trợ lý tổng bí thư. Như là cái thời ông Trọng mà chúng ta biết là về kinh tế chẳng hạn là có ông này, về chính trị là có ông kia, vân 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 vân. Nó có cái phần thể chế của nó. Tôi nói như là trưởng ban đối ngoại trung ương thì vẫn là ông ngoại trung, và những cái đấy là những cái mà nó sẽ tương đối là ổn định. Nhưng mà tôi nghĩ là một trong những cái điểm quan trọng nhất, sở dĩ mà ông Trọng không có thể nắm được cái quyền lực mạnh mẽ.
Tắt cho cái tắt micro không ạ? Tại vì nó bị echo lại, vì nó có thể tắt đi khi và xin mời ông Quang Nga tiếp tục.
Là ông Trọng có thể gọi là gì, là có quyền lực như vậy là bởi vì ông ấy soạn những quy chế. Đầu tiên là cái chuyện tức là gì, là theo luật chống tham nhũng thì thủ tướng là trưởng ban chống tham nhũng nhà nước. Nhưng mà ông làm một cái nghị quyết của Đảng hay là của gì đấy, là bây giờ như vậy là chuyển cái chống tham nhũng sang của Đảng. Thế rồi tất cả những quy định nào là phải thế này, phải thế kia, ai giới thiệu không được chấp nhận sự giới thiệu, tức là cái guồng quy chế đấy là sẽ phải thay đổi. Thì tôi nghĩ tức là trong thời gian tới, ông Tô Lâm nếu mà ông ấy muốn khôn thì ông sẽ rất tập trung vào cái chuyện thay đổi những cái quy định của Bộ Chính trị, của Trung ương hay là của thế này thế kia, về vấn đề nhân sự, về vấn đề sắp xếp, về vấn đề này thì nó kể cả vấn đề tuổi tác, vân vân và vân vân. Thì tôi nghĩ là cái phần mà quy chế là cái phần quan trọng, rất rất là quan trọng. Còn những cái phần về kinh tế, những cái phần về này thế kia thì ông ấy sẽ phải đùn cho ông thủ tướng.
Vâng. Và trong cái phát biểu cuối cùng của ông, của tiến sĩ Hoàng Nguyễn Công Nga khép lại chương trình này, thì có một cái ý mà có vẻ là dường như gợi ý rằng là ở các cái nước ở quốc tế đấy, thì là nhiều nơi người ta đã biết rất rõ một cái vị chính khách nào sẽ nên nắm cái vị trí đó ra làm sao và được bầu như nào, sau khi mà đã có sự cọ sát rất nhiều, thậm chí là phải đi vận động tranh cử, vận động này nọ, bị các đối thủ khác họ thách thức rất nhiều, và anh phải bộc lộ hết cả mình, bộc lộ và đường lối tất cả này nọ cái khác, cả năng lực của mình thì may ra mới có thể được chọn. Thì đấy cũng có thể là một cái mô hình thứ hai, là cũng có người nói là ở trong khu vực Đông Nam Á thôi, thì một số trước đây là có một số những cái chính phủ một quốc gia đấy thì là có cái mô hình hình thức trong đó là có cái quân quản, quân đội, quân sự, nhưng sau đó dần dần người ta cũng đang trở lại cái vấn đề của cái dân sự và đẩy mạnh cái dân chủ hóa nhiều hơn, mặc dù vẫn còn theo dõi. Đó là trường hợp của Thái Lan. Thế còn Biến Điện thì không bàn, vì hiện nay được cho là rối loạn rất nhiều sau khi có cái chuyện mà đã có cái chính biến ở đó. Vâng, thế và cái phát biểu vừa rồi của tiến sĩ Khoa Quyến Quang A thì đã khép lại chương trình thứ ba, chương trình về chuyên đề đặc biệt của VOA Tiếng Việt. Thay mặt cho những người thực hiện chương trình, Quốc Phương cùng toàn ban Việt ngữ của VOA Tiếng Việt từ Washington DC xin trân trọng cảm ơn các vị khách mời. Tiến sĩ Khoa Quyến Quang A, ông Nguyễn Văn Chi, luật sư Nguyễn Văn Đài, tiến sĩ Nguyễn Văn Huy và tiến sĩ Nguyễn Lê Vũ đã dành thời gian tham gia và đóng góp cho chương trình trên quan điểm riêng của mình. Các quan điểm này không nhất thiết là quan điểm của VOA, cũng như không nhất thiết là quan điểm của VOA Tiếng Việt. Chúng tôi xin trân trọng cảm ơn quý vị khán thính giả của VOA Tiếng Việt xa gần đã dành thời gian quan tâm theo dõi chương trình, và xin hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình sau.
Đón theo dõi các chương trình Hỏi đáp y học, Hỏi đáp di trú Mỹ, Hỏi đáp du học Mỹ, Câu chuyện kinh tế hàng tuần qua podcast VOA Talk Shows trên Spotify, Apple Podcast hay Google Podcast. Nhấn vào hình chuông dưới logo VOA Talk Shows để được thông báo các chương trình mới nhất.